Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Luận về yêu, tác giả Alain de Botton, dịch Trần Quốc Tân, nhà xuất bản Lao Động. Đôi nét về tác giả. Alain de Botton sinh năm 1969 tại Zurich, Thụy Sĩ, hiện nay sống ở London. Ông là tác giả của nhiều tiểu luận và được gọi là tác giả của một triết học về cuộc sống thường ngày. Các chủ đề của ông có thể là tình yêu, du lịch, kiến trúc hay văn chương. Các tác phẩm của ông từng trở thành bestseller tại hơn 30 nước. Luận về yêu. Chương 1. Thuyết định mệnh lãng mạn. Chẳng ở đâu người ta khao khát một số mệnh nhiều như trong đời sống tình ái. Tất cả chúng ta rất thường phải chia sẻ chăn gối với một tâm hồn không đồng điệu. Lẽ nào lại không được dung thứ nếu tin rồi một ngày mình sẽ được số phận cho gặp người đàn ông hay phụ nữ trong mơ? Lẽ nào ta lại không được phép mang một niềm tin mông muội rằng sau rốt cuộc sẽ định vị được sinh vật có thể giúp xoa dịu những mong muốn cháy bỏng của đời ta? Dẫu cho lời nguyện cầu có thể bật tâm vào sóng bạc, dẫu những mối quan hệ thiếu sự thông cảm cứ tiếp diễn không ngừng, nhưng giá như trời cao rủ lòng thương, chúng ta có thực sự nghĩ rằng chỉ vì tình cờ mà ta gặp được chàng hoàng tử hay nàng công chúa của lòng mình? Hay lẽ nào ta không thể để mặc yêu đương làm cho mờ mắt và nhất mực coi đó là dấu hiệu của số phận tình ái? Một sáng thượng tuần tháng chạp, tôi ngồi hàng ghế hạng phổ thông trên một chuyến bay của British Airways từ Paris tới London mà trong lòng không hề nghĩ đến những chuyện tình yêu hay đại loại. Máy bay vừa băng qua bờ biển Normandy, nơi lớp mây mù mùa đông xám xịt nhường chỗ cho khung cảnh mặt nước trong xanh óng ánh liền một dải. Buồn chán và không thể tập trung vào việc gì, tôi nhón lấy tờ tạp chí hàng không, hờ hững lướt qua thông tin về những khu resort và dịch vụ ở sân bay. Chuyến bay có chút gì đó an ủi tôi, tiếng động cơ đều đặn từng chập, nội thất xám tĩnh lặng và nụ cười ngọt lừ của các tiếp viên hàng không. Xe chở thức uống và đồ ăn nhẹ được đẩy dọc lối đi, và mặc dầu chẳng nói chẳng khát, hình ảnh đó làm dấy lên trong tôi một phỏng đoán mơ hồ là thức ăn sắp được mang ra. Có lẽ thấy khó ở, cô hành khách ngồi bên trái tôi tháo tai nghe để xăm soi tấm biển hướng dẫn an toàn bay trên túi đựng phía trước. Nó mô tả một vụ tai nạn lý tưởng. Các hành khách đáp nhẹ nhàng và bình tĩnh xuống mặt đất hay mặt nước. Các quý cô tháo giày cao gót, bầy trẻ khéo léo thổi phồng áo phao. Thân máy bay vẫn nguyên vẹn và thật kỳ diệu là xăng không bốc cháy. Máy bay gặp sự cố thì ai cũng chết cả thôi. Chả hiểu mấy trò đùa này để làm gì. Cô hành khách hỏi bâng quơ, không nhắm vào riêng ai. Chắc để trấn an người ta thôi, tôi đáp, vì chỉ có tôi là người lắng nghe. Chết vậy cũng sướng, nhanh gọn, nhất là rơi cắm đầu xuống đất mà anh lại đang ngồi phía trước. Tôi có ông cậu mất trong một tai nạn máy bay, anh có quen người nào chết như vậy chưa? Câu trả lời là chưa, nhưng tôi không kịp đáp vì cô tiếp viên đã tới và không hề hay biết về những mối hoài nghi mang tính đạo đức vừa nhắm vào chủ của cô, mang phần ăn trưa cho chúng tôi. Tôi gọi ly nước cam và trực từ chối. Từ một phần bánh mì kẹp màu sắc rực nhạt thì cô bạn cùng bay nói khẽ, cứ lấy đi, tôi sẽ ăn giúp cho, tôi đang đói. Cô gái mang mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn lần lộ ra làn da nơi gáy và đôi mắt xanh to lóng lánh tránh nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô vận áo cánh màu lơ đặt trên gối áo khoác len màu xám. Vai cô gầy mảnh khảnh và tình trạng hoang sơ của những móng tay cho thấy chúng thường xuyên bị cắn. Anh chắc là tôi không cướp của anh chứ? Tất nhiên là không. Xin lỗi, tôi chưa tự giới thiệu, tôi là Chloe. Cô nói rồi chia tay qua thành ghế với kiểu bộ tịch khá quyến rũ. Theo sau đó là cuộc trao đổi về tiểu sử hai bên. Chloe nói cô vừa đến Paris dự một hội chợ thương mại. Năm rồi cô làm thiết kế đồ họa cho một tạp chí thời trang ở Soho. Cô tốt nghiệp trường Royal College of Art, sinh ra ở New York nhưng cô chuyển đến Russia từ bé. Và bây giờ ở tuổi 23, đang sống một mình trong một căn hộ ở East Linton, mong là họ không làm mất hành lý của tôi. Chloe nói khi máy bay bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Heathrow. Anh không sợ mất hành lý ư? Tôi chẳng để ý nhưng bị dính phốt hai lần rồi, một ở New York và lần khác ở Frankfurt. Chúa ơi, tôi ghét đi lại. Chloe thở dài và cắn móng ngón trỏ. Cảm giác tới nơi còn khó chịu hơn nữa. Tôi thực sự mắc chứng khiếp sợ việc đến nơi đấy. Cứ đi đâu được một thời gian là tôi lại nghĩ điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với mình. Tất cả bạn bè đều đi đến quyết định ghét tôi, hoặc là đám xương rồng nhà tôi vừa chết. Cô trồng xương rồng ư? Cũng được vài cây. Gần đây tôi trải qua giai đoạn xương rồng. Lớn tổng ngồng còn trồng xương rồng. Tôi biết hơi nhí nhảy nhưng tôi từng sống ở một mùa đông ở Arizona và có vẻ chúng làm tôi hưng phấn. Anh có trồng cây gì hay ho không? Chỉ trồng một cây tỏi rừng, nhưng tôi vẫn thường nghĩ là bạn bè chắc chả ai hơn tôi. Chúng tôi nói chuyện vẩn vơ, đi lướt qua tính cách nhau giống như cách người ta loáng thoáng nhìn cảnh vật trên đường núi quanh co uốn khúc. Thế rồi máy bay tiếp đường băng, động cơ dẫn khí ngược để giảm tốc, và con tàu bay chở bánh về phía nhà ga, nơi người ta dỡ những kiện hàng vào sảnh lưu trú đông nghịt. Khi lấy xong hành lý và bước qua cửa hải quan, tôi đã phải lòng Chloe mất rồi. Phải đến lúc cận kề cái chết, người ta mới tuyên bố được ai là tình yêu của đời mình. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi gặp Chloe, tôi dường như không tránh khỏi suy nghĩ chính là người phụ nữ ấy. Để tới London, Chloe và tôi có một buổi chiều cùng nhau. Thế rồi một tuần trước Giáng sinh, chúng tôi dùng bữa tối tại một nhà hàng ở phía tây London và kết thúc buổi tối trên giường. Như thể đó là việc làm tuy thực đỡ lạn lùng những cũng thuận theo lẽ tự nhiên nhất. Cô đón Giáng sinh cùng gia đình, còn tôi đi Scotland với bạn bè. Nhưng chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau hàng ngày, có khi ngày 5 lần, rõ ràng chẳng có gì nói cụ thể, chỉ vì cả hai đều cảm thấy mình chưa từng bao giờ nói chuyện với ai như thế. Mọi lúc khác đều là sự thỏa hiệp và dối lòng. Chỉ là lúc này tôi rốt cuộc có thể thông hiểu và làm bản thân mình được hiểu, và sự chờ đợi, gần giống như chờ sự cứu thế đã thực sự trôi qua. Tôi tìm thấy ở cô một hình bóng phụ nữ mà tôi đã ngóng tìm kiếm suốt cả đời mình. Một sinh vật với nụ cười, đôi mắt, khiếu hài hước và sở thích về sách, những nỗi lo và trí thông minh. Kỳ lạ thay giống hệt mẫu người lý tưởng của tôi. Vì mang cảm giác chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, càng ngày tôi càng không thể gặp nhấm ý nghĩ rằng việc gặp Chloe chỉ là đơn thuần, là tình cờ. Tôi đã mất đi khả năng xem xét vấn đề tiền định bằng sự hoài nghi cần thiết. Mặc dù cho đến khi đó không ai trong chúng tôi mê tín, Chloe và tôi vẫn chăm soi những chi tiết dù nhỏ nhặt như là sự xác nhận về những gì bản năng chúng tôi cảm thấy, rằng số phận chúng tôi là để dành cho nhau. Chúng tôi nhận ra cả hai đều sinh vào khoảng nửa đêm. Cô sinh lúc 11:45, còn tôi là 1:15, cùng tháng và đều vào năm chẵn. Cả hai chúng tôi đều từng chơi clarinet và đều vào vai trong vở kịch Giấc mộng đêm hè ngày còn đi học. Cô đóng Helena, còn tôi là người hầu của Theseus. Cả hai đều có hai đốm tàn nhang lớn ở ngón bàn chân bên trái và có một cái hốc trong cùng răng hàm. Cả hai đều hay bị hắt hơi khi đi dưới nắng và có thói quen dùng dao để lấy sốt cà chua ra khỏi chai. Chúng tôi thậm chí còn có cùng một ấn bản Anna Karenina ở trên kệ, ấn bản của Oxford cũ. Chỉ là những chi tiết nhỏ thôi, nhưng chẳng lẽ không đủ làm cơ sở để những người có đức tin dựng xây một tôn giáo mới? Chúng tôi gán cho các sự kiện một logic chuyện kể mà chúng rõ ràng không thể sở hữu. Chúng tôi huyền thoại hóa cuộc gặp trên máy bay của mình và xem nó như là kịch bản của nữ thần Aphrodite mà một cành một của câu chuyện tình, một bản tự sự khởi thủy. Từ khi mỗi người chúng tôi sinh ra, dường như cái tâm trí lớn lao trên trời cao đã khéo léo xê dịch quỹ đạo của chúng tôi để một ngày nọ chúng tôi gặp nhau trên tuyến đường Paris-London. Bởi vì tình yêu của hai đứa đã trở thành hiện thực, chúng tôi có thể đã bỏ qua vô số câu chuyện không xảy ra, những màn tình cảm chưa bao giờ được viết bởi người nào đó lỡ chuyến bay hay làm mất số điện thoại. Cũng giống các sử gia, chúng tôi nhất định đứng về phía những gì đã thực sự diễn ra. Tất nhiên, đáng lẽ chúng tôi nên nhạy cảm hơn. Cả Chloe và tôi đều không thường xuyên qua lại giữa hai thủ đô, cũng không có ý định bay vào khoảng thời gian cụ thể nào. Tờ tạp chí của Chloe cử cô sang Paris vào phút chót sau khi phó ban biên tập ngã bệnh. Còn tôi tới đó chỉ vì một cuộc hội thảo về kiến trúc ở Bordeaux đã kết thúc sớm hơn kế hoạch, đủ để tôi dành vài ngày đi chơi Paris với một người bạn. Hai hãng hàng không quốc gia vận hành qua lại giữa Charles de Gaulle và Heathrow đã cho chúng tôi 6 chuyến bay từ 9 giờ đến trưa ngày chúng tôi quay về. Cứ cho là cả hai đều muốn về London vào đầu giờ chiều ngày 6 tháng Chạp. Nhưng còn do dự đến phút cuối vì không biết nên đi chuyến nào, thì xác suất để cả hai cùng ngồi trên một chuyến bay, ấy là chưa tính ngồi ở hai ghế cạnh nhau, là 1/6. Sau này, Chloe kể với tôi rằng cô định bay chuyến 10:30 của Air France, nhưng một chai dầu gội đầu trong túi xách bị dì nước khiến cô phải sắp lại đồ và mất hết 16 phút quý báu. Lúc khách sạn in hóa đơn, cả thẻ tín dụng và gọi taxi cho cô đã là 9:15 và cô khó mà đến kịp chuyến bay 10:30 của Air France. Tất cả đến sân bay sau nút kẹt xe như mắc cười ở gần Porte de la Villette. Cửa máy bay đã đóng và vì không muốn đợi chuyến Air France kế tiếp, cô sang sảnh của British Airways và đặt một vé chuyến 10:45 đến London, nhờ đó mới lên cùng chuyến bay với tôi, trong khi tôi cũng có các lý do của mình. Sau đó, không hiểu mạng mẽo tính toán thế nào mà lại cho Chloe ngồi bên cánh máy bay ở ghế 15A và tôi ngồi cạnh cô ở ghế 15B. Điều mà chúng tôi đã không biết vào lúc khởi sự bàn luận về tấm thẻ hướng dẫn an toàn chính là sắc vô cùng nhỏ để cuộc trò chuyện của hai đứa diễn ra, bởi vì không ai trong chúng tôi có ý định ngồi ghế hạng sang và có đến 191 ghế hạng phổ thông và Julie được chiếc ở ghế 15A. Còn tôi ở ghế 15B cũng hoàn toàn do tình cờ, xác suất lý thuyết để Joe và tôi ngồi cạnh nhau, đấy là còn chưa tính đến xác suất chúng tôi quay sang nói chuyện với nhau là 220/36,290, rút gọn lại còn 1/164,955. Nhưng tất nhiên đó chỉ là xác suất chúng tôi ngồi cạnh nhau nếu như có một chuyến bay duy nhất giữa Paris và London, bởi vì có đến 6 chuyến và cả hai đã do dự giữa 6 chuyến này, tuy rằng sau đó chọn đúng chuyến ấy, khả năng ban đầu giảm đi 6 lần, dẫn đến xác suất cuối cùng để Chloe và tôi gặp nhau trong một buổi sáng tháng chạp trên bầu trời của biển Manche trong một chiếc Boeing của British Airways là 1/989,727. Wow, có cả công thức ở đây luôn. Ấy thế mà chuyện này đã xảy ra. Phép toán không thuyết phục được chúng tôi về các suy luận lý tính mà chỉ càng củng cố cho cách diễn giải huyền bí với việc chúng tôi ngã lòng trước cổng tình. Nếu khả năng trong một sự kiện là vô cùng bé mà nó lại xảy ra thì liệu chúng ta có đáng trách cứ vì gợi ra một lời giải thích mang màu sắc định mệnh? Nếu tung đồng xu, xác suất để tôi không phải quay sang chúa trời chất vấn về kết quả là 1/2, nhưng khi vấn đề là xác suất 1/989,727 thì ít nhất dưới ánh sáng của tình yêu, nó chỉ có thể là số phận. Phải viện đến một đầu óc vững vàng lắm mới có thể dự tính được điều bất khả khôn cùng là một cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai. Hẳn là ai đó ở độ cao 10.000 thước đã giật dây chúng tôi mất rồi. Đắm mình trong tình yêu, chúng ta che đậy bản chất may rủi của đời mình đằng sau bức màn của sự toan tính. Chúng ta khăng khăng cho rằng cuộc gặp gỡ với đấng cứu thế của mình đã được viết từ trước trên một tấm sớ mở ra chậm rãi từ trời cao. Một cách khách quan thì theo kiểu trời kêu ai nấy dạ, và bởi vậy không có gì chắc chắn. Chúng ta phát minh ra số phận để tránh né nỗi lo âu từ việc phải thừa nhận rằng chính chúng ta đã tạo ra chút ý nghĩa cho đời sống của mình, rằng không có cuộn giấy nào và bởi vậy không có số phận định trước nào đang đón đợi. Và người mà chúng ta có thể gặp hoặc không gặp trên máy bay chẳng có nghĩa lý nào ngoài những gì ta gán cho họ. Tóm lại, đó là nỗi lo không ai viết trước câu chuyện tình yêu hay đảm bảo cho tình yêu của chúng ta. Thuyết định mệnh lãng mạn bảo vệ Chloe và tôi khỏi ý nghĩ rằng chúng tôi có thể yêu một ai khác tương tự nếu như những sự kiện khác diễn ra. Thật là một suy nghĩ choáng váng, vì tình yêu gắn kết chặt chẽ với cảm giác về sự cần thiết và độc nhất của người ta yêu. Làm sao tôi có thể tưởng tượng rằng vai trò của Chloe trong cuộc đời tôi có thể được thay thế tương tự bằng một người khác, khi chính đôi mắt cô là thứ làm tôi ngã lòng và cách cô luộc mì rồi làm ráo nước, chải đầu và kết thúc một cuộc điện thoại. Sai lầm của tôi là đã nhầm lẫn định mệnh yêu với định mệnh yêu một người xác định. Sai sót ở chỗ tôi nghĩ rằng Chloe, thay vì tình yêu mới là thứ rơi tõm vào cuộc đời tôi, nhưng sự diễn giải mang màu sắc định mệnh của tôi vì sự khởi đầu của mối tình ít nhất cũng minh chứng một điều, tôi yêu Chloe. Thời khắc tôi nhận ra việc chúng tôi có gặp nhau hay không, rốt cuộc cũng chỉ là một sự tình cờ, khả năng chỉ là 1/989,727, cũng là thời khắc tôi sẽ không còn cảm thấy sự cần thiết tuyệt đối của việc gắn kết cuộc đời tôi với cô, và vì thế tôi sẽ không còn yêu cô nữa. Chương 2. Lý tưởng hóa. Đọc vị người khác thì quá dễ, và việc đó chẳng đưa bạn đến đâu. Eliade Kanetti đã nhận xét như vậy, cho thấy chúng ta dễ dàng tìm ra lý do để vạch lá tìm sâu người khác, nhưng chuyện đó hoàn toàn vô ích. Chẳng phải chúng ta yêu ai đó một phần vì ý định tức thời là để trì hoãn việc đọc vị người ấy, ngay cả với cái giá là làm thế nào thì phải tự bịt mắt một chút hay sao? Nếu tính kén chọn và tình yêu nằm ở hai đầu một quang phổ, Chẳng phải thỉnh thoảng chúng ta vẫn ngã lòng trước ai đó để trốn thoát sự kén chọn bó buộc con người mình sao? Chẳng phải bất cứ tiếng sét ái tình nào cũng bao hàm sự thổi phồng cố ý nào đó về các phẩm chất của người ta thương? Sự thổi phồng làm sao nhãng khỏi sự bi quan theo thói quen và tập trung năng lượng mình vào một ai đó mà ta tin cậy, dẫu cho ta chưa bao giờ tin cậy chính mình ư? Tôi lạc mất Chloe giữa đám đông ở khu kiểm soát hộ chiếu, nhưng tìm ra cô ở nơi nhận hành lý. Cô đang hì hục đẩy, còn chiếc xe cứ ngoan cố bẻ lái sang phải cho dù băng chuyển hành lý của chuyến bay Paris nằm bên trái sảnh. Vì xe đẩy của tôi không gặp trục trặc gì, tôi bước đến đưa nó cho cô nhưng cô không nhận, nói rằng người ta nên trung thành với xe đẩy dù cho chúng có cứng đầu thế nào, và một bài tập cơ bắp cũng không đến nỗi bi đát lắm sau một chuyến bay. Một cách gián tiếp, chúng tôi đến băng chuyển của chuyến Paris, đã tâm lập những khuôn mặt vô tình trở nên quen thuộc kể từ khi lên máy bay ở Charles de Gaulle. Những kiện hành lý đầu tiên bắt đầu lăn xuống thảm cao su xếp lớp và những khuôn mặt nhìn chăm chăm lo lắng vào băng chuyển đang chạy để định vị hành lý của mình. Đã bao giờ anh bị bắt giữ ở cửa hải quan chưa? Chưa, còn cô? Cũng không hẳn, nhưng có một lần tôi thú nhận với họ. Gã quốc xã ấy hỏi tôi có gì để khai báo hay không, và tôi bảo có, mặc dù tôi chẳng mang thứ gì bất hợp pháp cả. Vậy tại sao cô bảo có? Tôi không biết, tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi có khuynh hướng thú nhận những điều mà tôi không làm. Việc đó giúp tôi thoải mái phần nào. Dù thế nào cũng đừng nhìn túi mà đánh giá tôi, Chloe nói trong khi chúng tôi tiếp tục nhìn và chờ đợi trong khi những người khác may mắn hơn. Tôi mua nó vào phút chót ở cửa hàng giảm giá trên Rue de Rennes, trông như dở hơi ý. Chờ đến vali của tôi mà xem, tôi còn chẳng biết viện cái cớ gì nữa cơ. Tôi dùng hơn 5 năm rồi đấy. Tôi nhờ anh được không? Anh trông hộ tôi xe đẩy trong lúc tôi tìm chỗ đi vệ sinh nhé. Chỉ một phút thôi. Với lại, nếu anh thấy cái túi xách màu hồng với quai cầm màu xanh dạ quang thì lấy giùm tôi. Một lát sau, tôi thấy Chloe vứt qua sảnh về phía tôi, mang vẻ mặt mà sau này tôi mới biết là biểu lộ đau đớn và hơi lo âu thường thấy của cô. Gương mặt cô lúc nào cũng trông như sắp khóc, đôi mắt cô mang nỗi sợ của một người sắp sửa nghe một tin gì đó vô cùng xấu. Điều gì đó ở cô khiến người ta muốn an ủi, muốn trao cho cô sự đảm bảo hay đưa cho cô một bàn tay. Tôi cảm nhận được tình yêu một cách rất đột ngột, ngay sau khi cô khơi gợi một câu chuyện hứa hẹn là sẽ rất dài và rất chán. Gián tiếp lé lên nhờ băng chuyền của chuyến bay Athens vừa đáp khởi động ngay cạnh chúng tôi, là một kỳ nghỉ của cô với anh trai ở Rhodes vào một mùa hè. Trong khi Chloe nói chuyện, tôi thấy hai tay cô nghịch vu vơ thắt lưng của cái áo choàng len màu be. Tôi trông thấy hai đốm tàn nhang dưới ngón trỏ và nhận ra như thể đây vốn là điều hiển nhiên nhất trong các chân lý rằng tôi yêu cô. Tuy cô lung tung đến nỗi hiếm khi nói hết câu hoặc đang có điều gì lo lắng, và có lẽ gu đeo bông tai của cô không được tốt, nhưng trông cô thật kiểu diễm. Tôi trở thành nạn nhân trong một khoảnh khắc lý tưởng hóa không kiềm chế được, chủ yếu xuất phát từ sự nông nổi đầy xúc cảm của tôi, cũng như sự thanh lịch của cái áo choàng cô mặc, rồi những tác động hậu chuyến bay và phần nội thất chán òm của khu hành lý ga số 4, đối lập với vẻ rạng ngời của Chloe. Hòn đảo đầy khách du lịch, xong hai anh em tôi thuê hai chiếc xe gắn máy và chuyện kỳ nghỉ của Chloe thật chán ngắt, nhưng sự tẻ nhạt của nó không làm mọi thứ tệ đi. Tôi ngừng gán cho nó thứ logic trần tục của những cuộc trò chuyện thông thường. Tôi không còn muốn xem nó là sâu sắc hay hài hước. Vấn đề không còn ở chỗ cô nói cái gì, mà ở chỗ cô ấy đang nói ra điều đó. Và sự thật là tôi đã quyết định tìm thấy sự hoàn mỹ trong mọi điều cô thốt ra. Tôi cảm thấy sẵn sàng đi cùng với cô bất cứ chuyện vặt vãnh nào. Cửa hàng này có bán trái ô liu tươi. Tôi đã sẵn sàng yêu mến từng câu chuyện đùa nhạt nhẽo, từng dòng hồi tưởng vốn đã mất đi sợi dây dẫn. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự mê mải của bản thân để đổi lại sự cảm thông kỹ càng, để phân loại từng mảnh ký ức của Chloe. Để trở thành sứ gia của tuổi thơ cô, để biết được tất thảy tình yêu và nỗi sợ của cô. Mọi thứ có thể diễn ra trong tâm trí và thể xác, cô đều lập tức trở nên quyến rũ lạ kỳ. Rồi hành lý cũng tới. Vali của tôi rồi sau vài cái cặp nữa là đến túi của cô. Chúng tôi sắp chúng lên xe đẩy và bước ra ngoài qua cổng dành cho những người không cần khai báo. Điều kinh hãi nhất là làm sao chúng ta có thể tưởng hóa những người khác như thế khi mà bản thân chúng ta còn phải vật lộn với dung thứ được cho chính mình. Hay chính vì những vật lộn ấy, đáng lẽ tôi phải nhận ra Chloe cũng chỉ là con người với tất cả những hàm ý của từ đó. nhưng liệu tôi có đáng trách khi khao khát trì hoãn một suy nghĩ như vậy? Ai khi yêu cũng đều bị hy vọng làm lu mờ lý trí. Ai khi yêu cũng mong mình không tìm thấy ở người kia những gì ta biết là thuộc về mình. Toàn bộ sự yếu hèn, chầy đuối, lười nhác, thiếu trung thực, thỏa hiệp và xuẩn ngốc. Chúng ta tung vòng hoa tình yêu quanh người được chọn và quyết định rằng mọi thứ bên trong đó đều ít nhiều không chứa đựng những khiếm khuyết của bản thân ta. Chúng ta nhìn thấy bên trong người kia một sự hoàn mỹ để tránh phải nhìn vào bên trong bản thân mình. Và qua sự hòa hợp với người mình yêu, ta hy vọng giữ lại một niềm tin mong manh, dẫu rằng trái với tất thảy những gì ta biết, bao chủng loại mang tên mình. Biết như thế, tại sao tôi vẫn ngã lòng trước cổng tình? Bởi lẽ sự phi logic và bồng bột trong khao khát của tôi đã không vượt qua nổi nhu cầu được tin vào cái gì đó. Tôi biết có một khoảng trống mà sự say tình ái có thể khỏa lấp. Tôi biết niềm hồ hởi của việc nhận ra ai đó, bất cứ ai, là đáng yêu. Từ lâu trước khi để ý Chloe, hẳn tôi đã cần tìm ở khuôn mặt người khác một sự vẹn nguyên mà tôi chưa bao giờ tìm thấy ở bản thân mình.
Anh làm ơn cho kiểm tra túi. Nhân viên hải quan nói, anh có gì để khai báo không? Chất có cồn, thuốc lá, vũ khí. Giống như Oscar Wilde với tài năng thiên bẩm của ông, tôi chỉ nói chỉ có tình yêu của tôi thôi. Nhưng tình yêu không phải một tội, ít nhất thì chưa. Tôi đứng đợi anh nhé. Chloe hỏi, anh đi cùng với cô này ư? Nhân viên hải quan thắc mắc. Lo bị xét nét, tôi nói không, nhưng vẫn bảo Chloe đợi mình phía bên kia làn danh. Tình yêu làm sống lại những nhu cầu trong ta với tốc độ vô song. Sự thiếu kiên nhẫn của tôi trước trình tự hải quan chứng tỏ Chloe, người mà cách đó vài giờ tôi hoàn toàn không quen biết, đã trở thành một đối tượng của ham muốn. Tôi sẽ chết mất nếu để lạc cô ấy ngoài kia. Tôi sẽ chết vì một ai đó chỉ mới bước vào cuộc đời mình lúc 11 rưỡi sáng cùng ngày. Chloe đứng đợi, nhưng chúng tôi chỉ ở cạnh nhau thêm chút lát. Cô đậu xe ở gần đấy, tôi phải đón taxi đến văn phòng. Cả hai đều do dự không biết có nên tiếp tục câu chuyện hay chăng. Tôi sẽ gọi điện cho cô, tôi nói xã giao, ta có thể cùng nhau đi mua túi. Ý tưởng hay đấy, Chloe nói, anh có số của tôi chưa? Tôi e là nó hằn vào đầu tôi rồi, từ tấm thẻ trên túi của cô. Anh có khiếu điều tra đấy, hy vọng trí nhớ của anh không tồi, rất vui được gặp anh, Chloe nói và chìa tay. Chúc may mắn với đám sương rồng, tôi nói với cô. Khi thấy cô tiến đến thang máy, xe đẩy của cô vẫn cứng đầu ngoặt sang bên phải. Chuyến taxi vào thành phố, tôi cảm thấy một nỗi mất mát lạ lùng. Liệu đây có thực sự là tình yêu? Nói đến tình yêu sau khi chúng tôi mới chỉ trải qua một buổi sáng cùng nhau, tức là đang đối mặt với hàng đống ảo tưởng lãng mạn và sự dại dột về ngữ nghĩa. Song có lẽ chúng ta chỉ phải lòng khi không thực sự biết người chúng ta phải lòng là ai. Niềm háo hức ban sơ cần xây dựng trên nền móng của sự không biết. Tình yêu hay chỉ là nỗi ám ảnh đơn thuần? Nếu không phải thời gian, thì ai có thể nói được? Chương 3. Ẩn ngữ của cám dỗ. Những người yêu bằng sự chắc chắn không dễ dàng bị lạc trong lãnh thổ của cám dỗ. Mỗi nụ cười và lời nói đều dẫn đến hàng chục, thậm chí là hàng vô số khả năng. Những lời nói trong cuộc sống bình thường, tức là cuộc sống không có tình yêu rõ ràng là thế. Giờ cần hàng đống từ điển với vô vàn ý nghĩa sắc thái mới hiểu nổi lòng. Và với người đi chinh phục, những mối hoài nghi vo viên họ trong từng câu hỏi trung tâm, đẩy họ đối mặt với cơn run rẩy của tên tội phạm đang đợi bản án. Liệu cô, anh ta có thèm khát mình chăng? Suy nghĩ về Chloe không ngừng ám ảnh tôi những ngày sau cuộc gặp gỡ đầu tiên. Mặc dù chịu áp lực phải hoàn thành đồ án cho tòa văn phòng gần King's Cross, tâm trí tôi vẫn phải lưu lạc về phía cô, lờ đậy nhưng bất khả năng kháng cự. Tôi cần phải tìm hiểu xem đối tượng mà tôi tôn sùng. Hình ảnh của cô cứ xen vào tâm trí tôi như một vấn đề cấp bách cần xử lý. Dẫu cho cô chẳng can hệ gì đến dòng suy nghĩ của tôi, những hình ảnh ấy, khách quan mà nói, hoàn toàn vô thưởng vô phạt. Những mơ mộng về Chloe cứ diễn ra theo kiểu, ôi, em mới ngọt ngào làm sao, giá như tôi được. Những hình ảnh khác thì có đường nét hơn. Chloe ngồi cạnh cửa sổ máy bay, đôi mắt xanh ngấn nước của cô, hàm răng bấm nhẹ vào môi dưới của cô, cái cổ nghiêng khi cô ngáp, kẽ hai răng cửa của cô. Giá mà tôi nhọc tầm một chút để nhớ số điện thoại của cô, thì các con số đã không cùng lúc bay hơi ra khỏi trí nhớ tôi,
Một trí nhớ có xu hướng dành thời gian khôi phục những hình ảnh về môi dưới của Chloe. Mấy số 071. Ai, sắp xếp thế nào nhỉ? Cuộc tìm kiếm khởi đầu không may mắn. 607-9187. Không phải số của người tôi thầm thương trộm nhớ, mà của một dịch vụ tang lễ ở Upper Street. Mặc dù phải đến cuối cuộc gọi tôi mới nhận ra chỗ này làm dịch vụ ấy. Và trong hãng hậu kiếp này cũng có một nhân viên tên Chloe, người đã được gọi đến chỗ điện thoại và mất nhiều phút khổ sở để cố định vị tên tôi. Cuối cùng xác định tôi là một khách hàng đã hỏi về những bình đựng di cốt, cho đến khi tôi nhận ra có nhầm lẫn về tên tuổi và gác máy. Đỏ mặt tía tai, vã cả mồ hôi hột như là sắp chết đến nơi. Khi rốt cuộc tôi cũng gọi được cho Chloe của tôi ở chỗ làm việc vào ngày hôm sau. Cả cô dường như cũng muốn đưa tôi sang một thế giới khác. Ở đây mọi việc đang rối bù cả lên, anh đợi máy một phút nhé. Cô nói chuyện như nhân viên tổng đài. Tôi bực bội giữ máy, bất chấp sự thân mật tôi đã mặc sức tưởng tượng ra là gì. Trở về chốn văn phòng, hai đứa tôi lại là hai người xa lạ. Nghe này, tôi xin lỗi. Khi cô nói trở lại, bây giờ tôi không thể nói chuyện được. Bọn tôi đang phải chuẩn bị in một vụ chương vào ngày mai. Tôi gọi lại cho anh sau được không? Khi nào tình hình ổn tôi sẽ gọi đến nhà hay văn phòng anh. Chiếc điện thoại trở thành dụng cụ tra tấn trong đôi bàn tay quỷ quái của người tôi thương. Cô đã không gọi. Khi Chloe gọi vào vài ngày sau đó, tôi đã diễn tập lại bài nói của mình nhiều đến nỗi không thể nói ra trôi chảy. Tôi bị gọi đường đột trong lúc đang phơi tất chân. Tôi chạy đến phòng ngủ để bắt máy. Giọng tôi đầy vẻ căng thẳng và giận dữ, trong khi lẽ ra tôi đã có thể che giấu nếu chưa viết cho cô trên giấy. Những người kém tài ăn nói thường chọn giao tiếp bằng cách viết. Thật bất ngờ khi cô gọi. Tôi nói giọng ngập ngừng. Lúc nào đó phải đi ăn trưa mới được. Ăn trưa? Ôi trời đất, thực sự tuần này tôi không thể. Thế ăn tối thì sao? Tôi đang xem lịch đây. Và anh không tin là tôi kẹt thế nào đâu. Ăn tối coi bộ cũng khó. Không sao, tôi nói bằng một giọng cho thấy rõ điều ngược lại. Hay là thế này nhé, anh có cách nào nghỉ buổi chiều nay được không? Chúng ta có thể gặp ở văn phòng của tôi và đi đến bảo tàng quốc gia hay chỗ nào đó. Tôi vẫn bị cuốn vào những câu hỏi. Chloe đã nghĩ gì khi chúng tôi đi từ văn phòng cô ở đường Bedford cho đến quảng trường Trafalgar? Một mặt cô rất vui khi nghĩ đến buổi chiều để đi một vòng bảo tàng với người đàn ông cô chỉ gặp thoáng trên máy bay một tuần trước đó. Nhưng mặt khác, trong cách cư xử của cô không có gì chứng tỏ cuộc gặp này vượt ra ngoài một cuộc trò chuyện bạn bè. Bị kẹp giữa một bên thơ ngây và một bên thông đồng tội lỗi, mỗi cử chỉ của Chloe bắt đầu thấm đẫm những hàm ý rất khó giải thích. Liệu có đúng là sau mỗi câu nói hay nơi khóe miệng mỗi khi cô cười đều mang dấu hiệu tán tỉnh, hay chỉ đơn thuần là khao khát của tôi được phóng chiếu lên gương mặt ngây thơ ấy? Lúc đầu, chúng tôi tham quan phòng tranh ý giai đoạn sơ phục hưng, nhưng suy nghĩ của tôi bị sao nhãng. Trước bức Đức Mẹ Đồng Trinh, Đứa Trẻ và Các Thánh, Chloe quay sang nhận xét rằng cô đã luôn cảm thấy điều gì đó về Signorelli, và đâm lao thì phải theo lao. Tôi tự bịa ra niềm đam mê với bức Chúa Đóng Đinh của Antonello. Cô có vẻ trầm tư, đắm chìm vào những bức tranh, không vướng bận bởi tiếng ồn nào và hoạt động trong phòng tranh. Tôi đi theo sau cô vài bước chân, cố tập trung xem tranh nhưng chỉ biết nhìn những gì cô xem. Trong phòng tranh ý thứ hai và đông đúc hơn, thời kỳ 1500-1600, chúng tôi đứng gần nhau tới nỗi tay tôi khẽ chạm tay cô. Cô không rụt tay lại và trong thoáng chốc cảm giác về làn da cô làm tôi rộn ràng. Chúng tôi đứng trước bức tranh của Bronzino, phúng dụ Venus và Cupid. Cupid hôn lên Venus dễ dàng, còn nàng thì lén lút rút một mũi tên của chàng, nhan sắc làm mù loà tình yêu. Rồi bỗng dưng như thể một lỗi lầm chợt phơi bày, bàn tay cô nhích ra chỗ khác. Em thích những dáng người nhỏ phong nền, những tiểu tiên nữ và các vị thần giận dữ, đại loại thế. Chloe nói, anh có hiểu được tất cả biểu tượng này không? Không hẳn, anh chỉ biết Venus và Cupid thôi. Em còn chẳng biết nữa cơ, vậy là anh ghi được một điểm rồi nhé. Giá mà em đọc thần thoại cổ đại nhiều hơn. Cô nói tiếp, nhưng quả thật em thích nhìn vào sự vật mà không thực sự biết chung có ý nghĩa gì. Cô quay sang bức tranh, tay cô một lần nữa chạm vào tay tôi. Bàn tay là biểu tượng tinh tế hơn các biểu tượng của Bronzino và không được vẽ nhiều bằng, của khao khát hay chỉ là sự co rút ngây thơ, vô thức của một cơ cánh tay mệt mỏi. Tôi có thể nghĩ gì về cách Chloe vút thẳng nếp váy khi chúng tôi bước vào phòng sơ phục hưng Bắc Âu
hay lúc cô hùng hắng ho bên cạnh đức đám cưới Giovanni Anofini của Van Eyck, hay đưa tôi cuốn Catalo để thoải mái lấy tay chống cằm. Khao khát đã biến tôi thành một kẻ ham mê săn tìm manh mối, một kẻ loạn óc lãng mạn, đi tìm ý nghĩa trong mọi thứ. Nhưng bất kể có đùn nào về các nghi thức cám dỗ đến đâu, tôi vẫn biết sự bí ẩn đã đem đến cho Chloe vẻ lôi cuốn đặc biệt. Người quyến rũ nhất không phải người ngay lập tức cho ta hôn. Chúng ta sẽ sớm mất đi hứng thú, hay người không bao giờ cho phép ta hôn, mà là người biết làm thế nào để phân phát đủ liều lượng khác nhau của niềm hy vọng và tuyệt đối. Venus muốn uống thứ gì đó. Vậy nên nàng và Cupid ra chỗ thang máy. Trong quán cà phê, Chloe đặt một cái khay lên kệ. Anh muốn uống trà không? Cô hỏi. Có, nhưng để anh tự lấy. Anh dứng dần quá, để em lấy. Thôi để anh lấy mà. Không không, để em. Trò chơi tiếp tục thêm vài vòng nữa. Sự hăng hái của nó rõ ràng xuất phát từ nỗi lo phi lý tính của cả hai về sự ràng buộc bao hàm trong việc để người kia trả tiền thức uống. Chúng tôi ngồi nhìn ra quảng trường Trafalgar. Ánh đèn trên cây thông Noel mang đến bầu không khí hội hè kỳ khoái trong khung cảnh thành thị. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nghệ thuật, rồi chuyển sang các nghệ sĩ, rồi từ các nghệ sĩ chúng tôi đi đến tách trà thứ hai, cô thắng và chiếc bánh. Tỷ số lúc này là 2-1, rồi đi lạc sang chủ đề nhan sắc và từ nhan sắc đi sang tình yêu. Em không hiểu, Lôi nói, anh tin hay là không tin vào thứ gọi là tình yêu đích thực? Anh thấy chủ đề này rất chủ quan. Em không thể cho là có một phẩm chất gọi là tình yêu. Người ta gán cho từ ấy những thứ rất khác nhau. Thật khó để phân biệt giữa đam mê và tình yêu, mê đắm và tình yêu. Anh không thấy cái bánh này kinh khủng sao? Chloe cắt ngang. Lẽ ra mình đừng mua nó. Ý em là lẽ ra anh đừng mua nó cho em. Ôi trời, em lỗ mãng quá. Anh chờ đợi một lời xin lỗi viết ra giấy. Nhưng thực sự, nếu anh hỏi hầu hết mọi người là liệu họ có tin vào tình yêu, họ có thể sẽ nói không? Đấy không hẳn là điều họ thực sự nghĩ. Đó chỉ là cách họ bảo vệ mình trước cái họ muốn. Họ tin vào tình yêu, nhưng giả vờ là không cho đến khi họ được phép. Hầu hết mọi người sẽ ném đi toàn bộ nỗi khắt khe của họ nếu có thể. Đa số không bao giờ có cơ may làm vậy. Hầu hết mọi người mà cô nói đến là gì? Có phải tôi sẽ là người xua đuổi nỗi hoài nghi của Chloe? Chúng tôi nói chuyện về tình yêu một cách trừu tượng, vừa như không biết vấn đề quan trọng lúc này không phải là bản chất tình yêu đúng nghĩa, mà là câu hỏi đau đáu rằng chúng tôi là ai và sẽ là người như thế nào với người kia. Hay là quả thật lúc này chẳng có gì quan trọng ngoài chiếc bánh cà rốt bị cắn nửa và hai tách trà. Có phải Chloe đang trở nên trừu tượng như cô muốn, thực sự muốn nói những điều ấy? Như vậy là đối lập hoàn toàn với quy tắc đầu tiên của sự tán tỉnh, nơi thứ được nói ra không bao giờ đúng là những gì ta nghĩ. Sự lưỡng lự của chúng tôi là một trò chơi, nhưng là một trò hữu ích và nghiêm túc. Nó giảm thiểu việc xúc phạm khi đối phương chưa sẵn sàng và làm dịu lòng kẻ hăm hở đến mức vừa khao khát của đôi bên. Muốn nguyên mấy từ quá lớn lao. Anh yêu em, có thể được làm dịu đi bằng cách nói thêm, nhưng không nhiều đến nỗi anh sẽ nói thẳng với em điều ấy. Chloe và tôi đang lịch sự miễn cho nhau những nhu cầu phải thanh toán trọn vẹn cho một lời tuyên bố tình yêu chân thành. Chúng ta giúp định nghĩa cái chung chúng ta muốn bằng cách liên đới tới người khác. Một đồng nghiệp của Chloe có một thiên tình sử với các dạng bạn trai không phù hợp. Người được tuyển mộ hiện tại là một tay ngây ngô. Em không hiểu tại sao cô ấy cặp kè với một gã cục mịch to xác mặc quần da bốc mùi thuốc lá và chỉ đang lợi dụng cô ấy cho chuyện tình dục. Chuyện đó cũng được thôi, nếu cô ấy muốn dùng anh ta vào việc chăn gối, nhưng thậm chí anh ta còn chẳng cưng được lâu thế. Tệ thật, tôi đáp. Âu lo về một định nghĩa có thể trò chuyện lâu. Đáng buồn thì đúng hơn, người ta phải đi tới các mối quan hệ với những sự trông chờ ngang nhau, sẵn sàng cho đi nhiều bằng như người kia, chứ không phải một bên thì chất nhà, còn bên kia thực sự yêu. Em nghĩ đó là nguồn gốc của mọi đau khổ. Vì đã quá 6 giờ, và văn phòng cô sắp đóng cửa, tôi hỏi Chloe rốt cuộc cô có rảnh để đi ăn tối với tôi hôm đó. Cô mỉm cười trước đề nghị, thoáng quay ra cửa sổ, nhìn chiếc xe buýt đang chạy qua nhà thờ St. Martin in the Fields, rồi quay lại và nói, thôi em cảm ơn, thực sự là không được. Thế là ngay khi tôi sắp sửa tuyệt vọng, mặt cô đỏ gay. Đối mặt với những tín hiệu lập lờ, còn lời giải thích nào tốt hơn sự xấu hổ? Kẻ được yêu khao khát, nhưng xấu hổ không dám nói ra, còn kẻ chinh phục, ước gì nạn nhân của anh ta đang xấu hổ, sẽ không bao giờ phải thất vọng. Ôi trời, em vừa quên mất một chuyện kinh khủng. Chloe nói, đưa ra một lời giải thích khác cho đôi má ửng hồng. Em định gọi sang nhà in chiều nay, em không thể tin là mình quên mẵng, đầu óc em bị làm sao ấy. Người ấy đang mời gọi ta cảm thông. Nhưng anh này, chuyện ăn tối, chúng ta có thể chọn một lúc khác. Em thích đi với anh, thực sự là thế. Chỉ là lúc này hơi khó, nhưng em sẽ xem lại lịch rồi gọi lại cho anh ngày mai. Em hứa có thể chúng ta sẽ chọn được lúc nào đấy trước cuối tuần. Chương 4. Tính xác thực. Một trong những trêu treo của tình yêu là chúng ta thường tự tin nhất khi tán tỉnh người ít hấp dẫn mình nhất. Đứng trước Chloe, tôi không có chút niềm tin nào vào sự xứng đáng của bản thân mình. Tôi có thể là ai bên cạnh cô. Chẳng phải thật là vô cùng vinh hạnh khi cô đồng ý nhận lời đi ăn tối. Lại còn vận đồ quá mức thanh lịch. Thế này là ổn không? Cô ấy hỏi trên xe khi tôi đưa đến nhà hàng. Ổn rồi thì tốt, vì em không thay đồ đến lần thứ 6 đâu. Ấy là chưa kể cô còn thuận lòng đáp lại tử tế một vài lần rơi ra. Cái gì tôi có thể rụt lại lưỡi từ đôi môi không xứng đáng của tôi. Đó là tối thứ 6, Louis và tôi ngồi trong góc khuất, một nhà hàng Pháp mới mở cuối đường Fulham. Không còn sự sắp đặt nào phù hợp hơn nữa để tôn vinh vẻ đẹp của Louis. Những ngọn nến cắm trên giá hắt bóng mềm lên khuôn mặt cô, những bức tường xanh nhợt tiệp màu với đôi mắt xanh nhợt của cô. Tuy vậy, cứ như thể thẫn thờ bởi thiên thần ngồi đối diện, tôi đánh mất tất thảy khả năng nghĩ hay nói và chỉ có thể lặng lẽ vẽ những họa tiết vô hình lên tấm trải bàn màu bột cứng và hớp những ngụm nước có ga không cần thiết từ một cái ly lớn. Cảm giác thấp kém gây cho tôi ham muốn khoác lên mình một tính cách không phải của mình, một cái tôi đi chinh phục đáp trả mọi đòi hỏi và đề nghị từ phía người đi cùng cao quý. Tình yêu buộc tôi nhìn vào bản thân như thể qua đôi mắt tưởng tượng của Chloe, mình phải trở thành người thế nào để vừa lòng cô ấy. Tôi tự hỏi, tôi không quan đơm đặt những lời nói dối trắng trợn, tôi chỉ cố tiên đoán tất cả những gì tôi tin là cô có thể muốn nghe. Em muốn dùng rượu vang không? Tôi hỏi cô. Em không biết nữa. Anh muốn uống à? Cô hỏi lại. Anh không sao, nếu em muốn thì cứ gọi. Tôi đáp. Anh cứ tự nhiên đi mà. Cô tiếp tục. Anh thì có hay không cũng được. Em đồng ý. Thế ta uống hay là không? Em không nghĩ là em sẽ uống đâu. Cô mạo muội. Em nói đúng, anh cũng chẳng thích uống. Tôi đồng tình, thế thì đừng uống rượu vang. Cô kết luận, tốt, thế thì ta chỉ dùng nước thôi nhé. Món đầu tiên được mang lên, bày trên những cái đĩa với sự đối xứng của khu vườn kiểu Pháp truyền thống. Đẹp quá, em không dám đụng vào đâu. Louis nói, chao ôi, cảm giác ấy tôi biết quá rõ. Em chưa bao giờ ăn sò nướng như thế này. Chúng tôi bắt đầu ăn, âm thanh duy nhất là tiếng dao nĩa chạm vào mặt sứ. Dường như chẳng có gì để nói trong đầu tôi từ bấy giờ chỉ có Chloe. Nhưng tôi không thể nói với cô suy nghĩ duy nhất của tôi vào lúc này. Sự im lặng thật chết tiệt. Sự im lặng với một người thiếu hấp dẫn hàm ý rằng họ đáng chán. Sự im lặng với một người hấp dẫn ngay lập tức bảo rằng bạn mới là kẻ nhạt nhẽo. Sự im lặng và vụng về đương nhiên có thể được xem là minh chứng đáng thương của lòng khao khát. Tán tỉnh một ai mà bạn cảm thấy rừng rưng thì dễ. Kẻ tán tỉnh vụng về nhất cũng có thể được xem là tay tài tình nhất. Nghịch lý thay, việc không được tìm đúng từ để nói ra lại là bằng chứng tốt nhất về điều mà ta muốn nói. Ở một Les Liaison d'Engerset khác, nữ hầu tước de Meurtrier chê tự tước de Vanmont vì viết những bức thư tình quá hoàn hảo, quá hợp lý. Chúng không thể là lời lẽ của một kẻ đang yêu thực sự, kẻ mà những ý nghĩa sẽ bị chật chìa và những lời trơn tru lúc nào cũng lảng tránh. Khao khát đích thực luôn thiếu sự lưu loát. Nhưng lúc bấy giờ tôi chỉ mong làm sao được hoán đổi cơn tắc tị của mình với sự ba hoa của vị tự tước. Tôi phải tìm hiểu thêm về Chloe. Bởi vì làm sao có thể vứt bỏ cái tôi của mình nếu không biết sẽ cần chọn một cái tôi giả hiệu như thế nào cho thích hợp. Song nếu như cần đến sự nhẫn nại và thông minh để thăm dò một ai đó thì tâm trí đầy lo âu, mê dại của tôi không thể kham nổi. Tôi cư xử như một nhà tâm lý học xã hội thích quy giản, chỉ thực chất đối tác của mình và những phạm trù đơn giản, chứ không cần mực như một tiểu thuyết gia sẵn sàng nắm bắt những điều vi tế của bản chất con người. Chỉ trong một món đầu tiên, tôi đã hớ hênh với những câu hỏi nặng nề như chất vấn. Em thích đọc gì? Joyce, Henry James, rồi rãi thì em đọc từ Cosmopolitan. Em có thích công việc của mình không? Việc nào cũng như cất cả thôi, anh cũng nghĩ thế không? Giả dụ thích ở đâu cũng được, em thích ở nước nào, em vẫn sống tốt ở đây, hay bất cứ đâu, miễn là em không phải đuổi chấu cắm điện cho mày xây tóc của mình. Em thích làm gì vào cuối tuần? Đi xem phim vào thứ bảy chủ nhật, tặng sô-cô-la thả phanh rồi đến lại lo bứt rứt. Đằng sau những câu hỏi vụng về như thế, thêm mỗi câu hỏi dường như tôi càng bớt hiểu cô hơn, là ham muốn trộn rộn đến ngay câu hỏi trực diện nhất: em là ai? Và sau đó anh phải là người thế nào? Nhưng tôi đã thất bại trong việc đối đầu trực diện, và tôi càng thi hành chiến thuật đó, đối tượng càng vượt khỏi tấm lưới. Mặc dù vẫn cho là tôi biết tạp chí cô đọc và những thứ nhà cô thích, nhưng không khai sáng cho tôi chút gì về con người thực của cô. Tôi ghét nói về bản thân mình. Có lẽ cá tính rõ ràng nhất ở cô là sự chừng mực và khuynh hướng tự hạ thấp bản thân. Khi cuộc đối thoại đưa cô đến chỗ phải nói về mình, câu chuyện sẽ không đơn giản là về em hay Chloe, mà là một con đực như em. Khuynh hướng tự hạ thấp bản thân ở cô thậm chí còn cuốn hút hơn, bởi dường như nó không có gì chung với những lời phan vỉ ngụy trang của những kẻ tự thương hại. Cái thứ tự hạ thấp bản thân giả hiệu theo kiểu: em thật ngu xuẩn. Ủa không, em đâu phải thế. Tuổi thơ của cô thật kỳ quặc, nhưng cô ngấm ngầm chịu đựng mọi chuyện. Em ghét kịch tính hóa tuổi thơ, như thể bố mẹ cưng anh chóp hơn em vậy. Cô lớn lên trong một gia đình khá giả. Cha cô, mọi vấn đề của ba nảy sinh khi ông nội gọi ba là Barry, từng là dân học thuật, một giáo sư luật. Còn mẹ cô, Claire, từng có một thời gian mở một hiệu bán hoa. Louis là con thứ, một vị rời kẹp giữa hai cậu ấm, nhưng không bao giờ bị phạt lỗi. Khi anh của Louis mất vì ung thư máu ngay sau khi sinh nhật thứ 8 của cô, nỗi đau đớn của bố mẹ cô trở thành cơn giận dữ giáng lên đầu của con gái, chậm chạp ở trường và ù lì ở nhà, cứ sống dai dẳng thay cho đứa con trai yểu mệnh của họ. Cô lớn lên trong mặc cảm tội lỗi, ngập tràn cảm giác bị trách cứ vì những chuyện đã xảy ra, và cảm giác rằng mẹ cô không cố gắng làm nó thiên giảm. Mẹ cô thích đá xoáy vào những khuyết điểm tệ nhất của một người và không bao giờ ngưng. Chloe luôn được nhắc nhở về việc cô học kém thế nào so với người anh đã khuất, cô vụng về ra sao và bạn bè cô sớm sắc như thế nào. Những lời phê phán thực sự đúng, nhưng cứ mỗi ngày một đai nghiến hơn. Hồi bé, Chloe hướng sang những người cha để tìm tình chiều mến, nhưng cách ông bưng kín cảm xúc cũng giống cách ông phô bày kiến thức luật. Ông chia sẻ nó với cô một cách mô phạm như cách thức thay thế cho tình thương, cho tới khi cô đến tuổi thiếu niên. Ấy là lúc bực dọc của Chloe với cha chuyển thành giận dữ, và cô công khai chống đối ông và mọi thứ ông ủng hộ. Cũng may là tôi đã không chọn theo nghề luật. Về những bạn trai trong quá khứ, chỉ có những lời bóng gió lộ ra trong bữa ăn. Một người từng làm thợ sửa xe máy ở Ý và đã đối xử tệ với cô, còn anh chàng tử tế với cô rốt cuộc vào tù vì tàng trữ ma túy. Người thứ ba là triết gia nhánh phân tích ở Đại học London. Anh không cần phải là Fleur cũng thấy anh ta là dạng ông bố em không bao giờ lên giường cùng. Người thứ tư là một thợ lái xe thử cho hãng Rover. Cho đến giờ em vẫn không hiểu tại sao mình thích người này. Chắc là em thích giọng Birmingham của anh ấy. Nhưng tôi vẫn chưa thấy được bức tranh toàn vẹn. Và vì vậy trong đầu tôi, mẫu đàn ông lý tưởng của cô ấy vẫn mãi thường xuyên được điều chỉnh. Có khi vừa ca ngợi xong một thứ thì cô đã rẻ biểu nó, khiến tôi đến phát cuồng vì sắp phải xếp lại mọi thứ. Khi thì cô có vẻ ca ngợi sự mong manh dễ vỡ, khi khác cô lại chê bai nó và ca ngợi tính độc lập. Tuy rằng sự trung thủy được cô tán dương như là giá trị tối thượng, nhưng sau đó cô lại bảo chữa cho tội ngoại tình để phê phán thói đạo đức xả trong hôn nhân. Sự phức tạp trong cách nhìn của cô đẩy tôi vào trạng thái tâm thần phân liệt. Món chính là tôi dùng thịt vịt, cô ăn cá hồi, là một vũng đầm lầy cắm đầy mìn. Phải chăng tôi đang nghĩ vợ chồng nên sống với nhau đến đâu bạc răng long? Tuổi thơ tôi có bao giờ gian khó không nhỉ? Tôi đã thực sự yêu ai đó? Tôi là người cảm tính hay lý trí? Tôi đã bầu ai trong đợt bầu cử vừa rồi? Mẫu ước thích của tôi là gì? Tôi có nghĩ là phụ nữ bất định hơn đàn ông? Vì việc trả lời những câu hỏi này bao hàm rủi ro ta phải xa cách những ai không đồng tình, thành thử tôi tuyệt đối không chứng tỏ được mình có chút độc đáo nào. Rồi đến lúc Chloe gặp phải một lựa chọn khó khác, vì đã đến món trắng miệng. Mặc dù chỉ có một lựa chọn, cô vẫn có nhiều hơn một ham muốn. Anh nghĩ nên dùng sô-cô-la hay caramel? Cô hỏi, những nếp tội lỗi hẳn trên trán. Hay là anh chọn một thứ, em một thứ rồi chúng mình ăn cùng? Tôi không thích giải pháp nào, bụng tôi đang khó tiêu nhưng vấn đề không phải chỗ đó. Em thích sô-cô-la, anh thì sao? Chloe hỏi. Em không thể hiểu nổi người nào không thích sô-cô-la. Có lần em đi chơi với một gã anh chàng robot em vừa kể. Em chưa bao giờ thấy thoải mái với anh ta, nhưng em không lý giải được tại sao. Rồi một ngày mọi thứ trở nên rõ ràng. Anh ta không thích sô-cô-la. Ý em là anh ta không chỉ không thích mà còn ghét nó. Cứ thử đặt một thanh trước mặt anh ta mà xem, anh ta sẽ không bao giờ đụng vào. Trước nay em không bao giờ dính dáng tới những ai có kiểu suy nghĩ cực đoan như thế. Tất nhiên sau đó anh thấy đấy, rõ ràng bọn em phải chia tay. Trong trường hợp này chúng ta nên gọi tráng miệng cho cả hai và nếm thử của nhau. Nhưng mà em thích gì? Gì cũng được, Chloe nói. Thật ư, vậy nếu em không phiền thì anh ăn sô-cô-la, món khoái khẩu của anh đấy. Em có thấy bánh sô-cô-la hai lớp ở đằng kia không? Chắc là anh sẽ gọi món đó, có nhiều sô-cô-la hơn. Chồng anh có vẻ tội lỗi lắm đấy, Chloe nói, cắn môi dưới cho một cử chỉ đề phòng và xấu hổ. Nhưng sao lại không nhỉ, anh nói đúng, đời là mấy tí. Thế là tôi lại nói dối lần nữa. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng đàn gà gáy trong bếp. Trước giờ tôi luôn bị dị ứng với sô-cô-la không ít thì nhiều. Nhưng làm sao tôi có thể thành thật khi biết tình yêu sô-cô-la trở thành tiêu chuẩn độc chất cho sự tương đồng với Chloe. Tôi đã quyết định rằng sự cuốn hút đồng nghĩa với việc xóa bỏ tất cả đặc điểm cá nhân. Cái bản ngã đích thực của tôi sẽ xung đột và vô giá trị trên những điểm hoàn mỹ ở người tôi yêu. Tôi đã nói dối, nhưng liệu Chloe có thích tôi hơn? Kỳ lạ thay, cô chỉ hơi tỏ vẻ thất vọng khi nghĩ về hương vị của bánh caramel, trong khi tôi đã khăng khăng đòi ăn sô-cô-la, cho thấy thích hay ghét sô-cô-la cũng đều dẫn đến rắc rối như nhau. Chúng ta trở nên hấp dẫn nhờ sự trùng hợp nhiều hơn là nhờ sự tính. Chloe đã làm gì để khiến tôi ngã lòng với cô ấy? Dòng cảm xúc của tôi liên quan mật thiết đến cử chỉ kiểu diễm của cô, từ cách cô hỏi bồi bàn thêm bơ cho tới quan điểm của cô về chính trị hay bộ đầm mà cô lựa kỹ. Hiếm khi nào tôi hồi đáp những bức phụ nữ thường dùng để quyến rũ tôi. Tôi thường bị cuốn hút bởi những chi tiết xa lạ mà quyến rũ, thậm chí còn không màng trưng ra vị trí nổi bật. Có lần tôi gặp một cô gái có lưa thưa ria mép, tuy lúc bình thường thì khó chịu đấy, nhưng không hiểu sao lần đó tôi lại thấy thích thú kỳ lạ. Khao khát của tôi bị thu hút vào chỗ đặc biệt đó, thay vì vào nụ cười ấm áp hay cách nói chuyện thông minh của cô nàng. Khi nói chuyện này với đám bạn, tôi phải phân bua mãi khi cho rằng đích thị có một luồng nhân điện. Không thể phân định, nhưng tôi không thể tự che giấu mình chuyện tôi say nắng một cô gái có ria mép. Khi tôi gặp lại người phụ nữ ấy, hẳn ai đó đã đề xuất cô triệt lông bằng điện phân, nên phần ria mép không còn, và mặc cho nhiều đức tính khác của cô, khao khát ở tôi cũng dần biến mất. Đường Ulston vẫn chật ních xe khi chúng tôi trên đường về lại khu Islington. Trước khi những khúc mắc ấy trở nên quan trọng, cả hai đã nhất trí là tôi đưa Chloe về nhà. Thế nhưng những song đề của sự quyến rũ vẫn còn hiển hiện đậm đà trên xe. Khi vở kịch đã diễn tiến đến mức ấy, có khi diễn viên buộc phải hy sinh bớt khán giả của mình. Tuy nhiên, đến trước cửa nhà 23A đường Liverpool, vì lo sợ hiểu sai ý các dấu hiệu, tôi nhận định đây vẫn chưa phải lúc gợi ý cô mời mình lên nhà uống một tách cà phê ẩn dụ. Nhưng sau bữa ăn căng thẳng và giàu sô-cô-la, dạ dày tôi đột nhiên phát lộ những thứ bậc ưu tiên khác và tôi buộc phải hỏi cô cho phép tôi lên nhà. Tôi theo Chloe lên cầu thang vào phòng khách và được dẫn đến phòng tắm. Vài phút sau, về ý định vẫn không thay đổi, tôi vơi lấy áo khoác và thông báo với tất cả thẩm quyền suy nghĩ của một người đã quyết định tốt nhất là nên kiềm chế và giữ nguyên hiện trạng các huyễn tưởng trải qua trong tuần vừa rồi, rằng tôi đã có một buổi tối đáng yêu, hy vọng gặp lại cô sớm và sẽ gọi cho cô sau lễ Giáng sinh. Hài lòng với sự chín chắn đó, tôi hôn vào hai má cô, chúc cô ngủ ngon và quay ra về. Bởi thế, may mắn thay là Chloe không dễ dàng bị thuyết phục, đang chặn cuộc tẩu thoát của tôi bằng cách nắm lấy hai đầu khăn quàng cổ, đang kéo tôi vào nhà, quàng hai tay lên cổ tôi và đứng hình nhìn tôi với một nụ cười mà hẳn nàng đã để dành trước đó cho câu chuyện về sô-cô-la chưa có hồi kết. Và thì thầm, mình có phải trẻ con đâu anh. Sau lời nói đó, môi nàng chạm lên môi tôi và hai đứa có một trong những nụ hôn dài nhất và tuyệt vời nhất mà loài người từng biết đến. Chương 5. Tâm hồn và thể xác. Ít có thứ gì trái ngược với tình dục nhiều như suy nghĩ. Tình dục là bản năng, phi lý trí và tự phát, trong khi suy nghĩ thì thận trọng, tách bạch và mang tính đánh giá. Suy nghĩ trong khi làm tình là vi phạm luật cơ bản của việc giao hợp, nhưng tôi có lựa chọn nào không? Đó là nụ hôn ngọt ngào nhất, là tất thảy mọi điều người ta mơ mộng về một nụ hôn. Nó bắt đầu với cái nhìn đắm đuối âu yếm và những xâm nhập thăm dò đầy dịu dàng, tiết ra mùi hương riêng biệt của hai làn da. Rồi áp lực tăng lên, đôi môi chạm trở lại và tách ra. Môi tôi rời môi lôi trong thoáng chốc để lướt dọc hai má, thái dương và tai cô. Cô áp người cô lại gần và hai chân chúng tôi quấn vào nhau, đờ đẫn. Cả hai người đổ xuống sofa, ghim chặt lấy nhau. Tuy nhiên vẫn có thứ gì làm gián đoạn cảm giác thiên đường này. Đó là ý thức của tôi rằng thật hoang lạ khi nhận ra mình đang nằm trong phòng khách của Louis. Môi áp vào môi cô và cảm nhận được hơi ấm của cô bên cạnh mình. Sau toàn bộ sự nhập nhằng, nụ hôn xảy đến bất ngờ đến nỗi tâm trí tôi không nỡ nhường lại quyền kiểm soát cho thể xác. Điều tôi để ý là ý nghĩ về nụ hôn, chứ không phải bản thân nụ hôn ấy. Tôi không thể dứt mình ra khỏi suy nghĩ rằng một người phụ nữ mà cơ thể chỉ vài giờ trước còn là một khu vực riêng tư tuyệt đối, chỉ thấp thoáng ẩn hiện qua lớp áo và diềm váy, lúc này chuẩn bị cởi bỏ xiêm y trước mặt tôi. Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện với nhau một thời gian, tôi vẫn cảm thấy sự thiếu cân xứng trong hiểu biết của tôi về Chloe ban ngày và cô ấy ban đêm, giữa sự thân mật bao hàm trong việc tiếp xúc với cơ thể cô và những thể hạt còn lại trong cuộc sống của cô mà phần nhiều tôi còn chưa biết đến. Song sự hiện diện của những ý nghĩ cứ chảy trôi giữa cơn nín thở về mặt vật lý, dường như đối chọi gay gắt với các quy luật của khao khát. Những suy nghĩ ấy dường như đạt đến độ khách quan làm tôi khó chịu, giống như có một người thứ ba đang quan sát, chứng kiến và thậm chí đánh giá mọi thứ. Chờ đã anh, Louis nói khi tôi cởi khuy áo cô. Để em kéo xem, em không muốn cả thiên hạ trông thấy. Sao chúng ta không vào phòng ngủ nhỉ? Trong đấy rộng rãi hơn. Chúng tôi đứng lên khỏi ghế sofa tủ túng, bước dọc hành lang kê đầy sách để vào phòng ngủ của Louis. Chiếc giường lớn màu trắng nằm giữa, chất đống chăn gối và sách báo, quần áo và một chiếc điện thoại. Bừa bộn quá, Louis nói. Đây mới là nơi em ở, những chỗ khác chỉ để ngắm thôi. Có một con thú nằm trên đống lộn xộn. Chào Guppy đi anh, mối tình đầu của em đấy, Louis nói. Đưa cho tôi một con voi xám đầy lông, mặt nó không biểu hiện chút ghen tuông nào. Louis có vẻ ngượng nghịu trong lúc dọn đồ đạc trên giường. Sự háo hức của cơ thể chúng tôi chỉ một phút trước đã nhường chỗ cho bầu im lặng nặng nề, bởi cả hai đều lo âu biết sắp đến lúc phải trút bỏ quần áo. Khi Chloe và tôi cởi quần áo cho nhau trên chiếc giường lớn màu trắng, nhờ ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ bên cạnh giường, lần đầu tiên nhìn thấy nhau lã thể, chúng tôi cố gắng làm ra vẻ không mấy chú tâm, giống Adam và Eva trước khi sa ngã. Tôi lần hai tay dưới váy Chloe, và cô cởi khuy quần dài của tôi với một vẻ rừng rưng như bình thường, như ai đó mở nắp thùng hay như thay gà trải giường. Song nếu có một thứ làm thui chột niềm đam mê, hẳn đó là sự vụng về. Chính sự vụng về đã nhắc nhở tôi và Chloe về việc đực cười và oai áp của việc cuối cùng phải lên giường cùng nhau. Tôi cố gắng cởi quần của cô. Một phần của nó bị vướng ở đâu đó gần đầu gối, còn cô gặp khó khăn với những khuy áo sơ mi của tôi. Tuy vậy cả hai đều cố không bình luận, thậm chí không cười, nhìn nhau với một vẻ đầy đứng đắn của ham muốn, như thể không nhớ tới cái phần đầy tiềm năng gây cười của sự việc đang diễn ra. Ngồi bán quả tân trên thành giường, hai khuôn mặt đỏ ửng giống như hai đứa học trò đang phạm tội. Nhà triết học ở trên giường cũng lố bịch như nhà triết học ở hộp đêm. Ở cả hai đấu trường bởi vì cơ thể là thứ thống lĩnh và dễ tổn thương nên tâm trí trở thành tay sai cho sự đánh giá tách bạch, im lìm. Tính bất chung của ý nghĩ nằm ở sự riêng tư của nó. Nếu có thứ gì đó anh không thể nói với em, một người tình sẽ hỏi, nhưng ý nghĩ anh chỉ dành riêng mình, liệu anh có thực sự đáng tin không? Tôi không mang một suy nghĩ nào độc ác khi tay và môi tôi lướt dọc theo cơ thể Chloe. Chỉ là tôi sợ tâm trí Chloe hẳn sẽ bị khuấy động nếu biết người nằm cạnh cô đang suy nghĩ điều gì đó. Bởi ý nghĩ bao hàm sự đánh giá, và chúng ta đều bị hoang tưởng đủ để nghĩ rằng các đánh giá đều tiêu cực, rất chính đáng. Trong phòng ngủ suy nghĩ là thứ đáng ngờ. Bởi vậy, tiếng thở hổn hển nhấn chìm trong âm thanh suy nghĩ của hai kẻ đang yêu xác nhận rằng ta đang quá đắm say nên không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Tôi hôn cô và bởi vậy tôi không suy nghĩ. Đó là huyền thoại chính thức ngự trị phía trên việc làm tình. căn phòng ngủ như không gian độc nhất hai nơi đối tác ngầm thận không nói với nhau về niềm ngạc nhiên xuất phát từ nỗi kinh sợ về sự khỏa thân của họ. Có câu chuyện về một nữ đồng trinh mộ đạo thế kỷ 19, vào ngày cưới của mình, cô được mẹ cảnh báo. Tối nay chồng con sẽ lên cơn động kinh, nhưng sáng mai con sẽ thấy nó hồi phục. Phải chăng có phải tâm trí không làm ta bất mãn là bởi nó tượng trưng cho sự từ chối cuộc điên loạn này? Giống như khi một người cố giữ mình trấn tĩnh trong khi kẻ kia đang sắp hết hơi tắt thở. Ở thời điểm phương pháp Master và Johnson gọi là giai đoạn sắp sửa phun trào, thì Chloe ngước nhìn tôi và hỏi, anh nghĩ gì thế? Socrates. Anh không nghĩ gì? Tôi đáp, đừng có sao em thấy trong mắt anh. Anh cười gì thế? Chẳng gì cả, anh đã bảo em rồi. Hoặc nếu muốn anh có thể nói trăm nghìn thứ về em. Buổi tối nay, việc chúng ta đi đến chuyện này về cảm giác hoang lạ nhưng thật thoải mái. Hoang lạ? Anh không biết. Ừ, hoang lạ. Anh thấy mình bắt đầu ý thức đến độ phi lý về mọi thứ. Chloe cười. Có gì đáng cười đâu nhỉ? Anh xoay lại xem nào. Để làm gì mới được? Cứ xoay người lại đi. Phía bên kia phòng, đặt trên tủ kéo và xoay làm sao để Chloe vẫn thấy được khi nằm trên giường, một tấm gương lớn đang soi thân thể chúng tôi nằm cạnh nhau trong chăn. Có phải Chloe đã quan sát cả hai từ bấy giờ? Em xin lỗi, em nên nói với anh trước. Cô mỉm cười, chỉ là em không muốn nhắc đến ngay đêm đầu tiên của chúng mình. Có thể nó là lý do làm anh nhột nhạt.
Luận về yêu, chương 6, thuyết Marxist. Khi nhìn ai đó, một thiên thần, từ địa vị một kẻ yêu đơn phương và tưởng tượng những khoái cảm có thể có khi ở cùng họ trên thiên đường, chúng ta sẽ có khuynh hướng lờ đi một mối nguy hại to lớn. Sức hấp dẫn của họ sẽ mau chóng phai nhạt đến thế nào nếu họ cũng đem lòng yêu chúng ta. Chúng ta ngã vào tình yêu bởi vì khao khát trốn thoát sự sa đọa của bản thân cùng với ai đó ta xem là lý tưởng. Nhưng nếu có ngày con người ấy lại đi yêu chúng ta thì sao? Sốc lắm chứ. Làm sao họ có thể thánh thiện như chúng ta hy vọng khi mà gu của họ tệ hại đến độ chấp nhận một người như ta? Nếu để mà yêu, chúng ta phải tin rằng người ta thương vượt trội chúng ta theo cách nào đó. Chẳng hóa ra thật là một nghịch lý tai ác khi chúng ta chứng kiến tình yêu này được hồi đáp ư? Nếu anh, cô ấy quá tuyệt vời, làm sao anh hoặc cô ấy có thể yêu một người như mình? Với sinh viên ngành tâm lý tình ái, không có lãnh địa nào phong phú hơn là bầu không khí của buổi sáng hôm sau. Nhưng Chloe có những mối quan tâm khác khi bước ra khỏi giường. Cô sang phòng tắm bên cạnh để gội đầu và khi tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng nước đập xuống nền đá hoa. Tôi nằm nán lại trên giường, bọc mình trong hình hài và mùi hương cơ thể cô còn vương vấn nơi tấm chăn. Đó là buổi sáng thứ bảy và những tia nắng tháng chạp bẽn lẽn rọi qua tấm rèm cửa. Quả là một đặc ân khi được cuộn tròn trong chốn ở linh thiêng của Chloe. Nhìn những đồ vật đã tạo nên cuộc sống thường ngày của cô, ngắm những bức tường bao quanh khi cô thức dậy mỗi sáng, chiếc đồng hồ báo thức, một vỉ aspirin, đồng hồ đeo tay và đôi bông tai của cô trên bàn đầu giường. Tình yêu của tôi chính là sự say đắm mọi thứ Chloe sở hữu. Mọi dấu hiệu vật chất của một cuộc sống tôi vẫn chưa khám phá hết, nhưng có vẻ là phong phú vô chừng, đầy ắp những điều kỳ diệu mà cuộc sống trao cho đôi bàn tay của một cá nhân phi thường. Có một cái radio vàng ửng ở một góc, một bức tranh Matisse dựa vào ghế, quần áo của cô từ đêm hôm trước treo trong tủ bên cạnh tấm gương. Trên mặt tủ có một tập giấy tờ, bên cạnh đó là túi sách và chùm chìa khóa, một chai nước hoa và con voi guppy. Theo một hình thức lan truyền, tôi đã ngã lòng yêu mọi thứ cô ấy sở hữu. Tất cả dường như quá khơi gợi, đầy tính thẩm mỹ, khác xa những gì mà người ta có thể mua được ở cửa hàng. Anh có thử mặc quần lót của em không đấy? Một lát sau Chloe hỏi khi bước ra khỏi phòng tắm. Quấn trên mình một chiếc áo choàng trắng mịn như nhung và chiếc khăn tắm quấn quanh đầu. Anh làm gì từ bấy đến giờ thế? Anh ra khỏi giường đi chứ, mình không thể vi phạm ngày hôm nay được. Tôi thở dài điều giả. Em sắp sửa đi mua đồ và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Trong lúc đó anh tranh thủ tắm đi, trong tủ có mấy cái khăn tắm sạch đấy. Hôn em đi chứ. Phòng tắm lại là một kỳ quan khác, đầy những hũ kem, lotion và nước hoa. Thánh địa của cơ thể cô, còn chuyến ghé thăm của tôi là cuộc hành hương sũng nước. Tôi gội đầu hát như một con linh cầu dưới chân thác nước, lau khô người và thử bàn chải đánh răng mới Chloe vừa đưa. Khi tôi quay lại phòng ngủ độ 15 phút sau, cô đã đi khỏi, giường đã dọn, căn phòng ngăn nắp và rèm đã kéo. Chloe không chỉ nướng bánh mì, cô chuẩn bị cả một bữa thịnh soạn, có một giỏ bánh sừng bò, nước ép cam, một ấm cà phê thơm, vài trái trứng và bánh mì nướng, và một tô to kênh ở giữa bàn đựng những bông hoa màu vàng và đỏ. Tuyệt, tôi ta thán. Em sửa soạn toàn bộ thứ này chỉ trong lúc anh tắm và thay đồ. Vì em không chây lười như anh. Thôi nào, ăn trước khi đồ ăn nguội mất. Cứ thế này, em thật dễ thương. Thôi đi ông tướng. Không, anh nói thật đấy. Không phải ngày nào cũng có bữa sáng chuẩn bị sẵn đâu. Tôi nói vòng tay ôm eo cô. Cô không quay lại nhìn tôi, nhưng nắm tay tôi và siết một lúc. Thôi đừng tự dưng nữa. Em làm thế không phải vì anh đâu. Cuối tuần nào em chẳng ăn thế này. Lời nói dối ấy ngầm ẩn hiện một niềm kiêu hãnh. Trong cách cô chế nhạo chuyện tình cảm, trong việc tỏ ra hờ hững, dửng dưng, khắc kỷ, tuy rằng trong tim cô hoàn toàn trái ngược, lý tưởng hóa, mơ mộng, chân thành và gắn bó sâu sắc với mọi thứ cô tự cho là ủy mị. Trong suốt bữa sáng cực kỳ ủy mị ấy, tôi nhận ra một điều dường như rõ ràng, khiến tôi cảm thấy vừa ngoài dự tính vừa phức tạp. Chloe bắt đầu cảm nhận ở tôi một chút gì đó của những gì tôi đã cảm thấy với cô từ nhiều tuần trước. Nói khách quan, đó không phải một suy nghĩ bất thường, nhưng khi đã hả lòng yêu cô, tôi hoàn toàn làm lơ khả năng của sự hồi đáp. Tôi tin vào việc yêu hơn là được yêu, và có lẽ tôi đã chủ yếu tập trung vào động lực yêu, là bởi được yêu lúc nào cũng phức tạp hơn yêu. Mũi tên của thần Cupid luôn dễ bắn ra hơn đón lấy. Chính khó khăn trong việc nhận lấy này đã làm tôi chăn trở suốt bữa sáng, vì mặc cho bánh sừng bò nên có thêm bơ và cà phê nên nồng hơn. Thứ gì đó về sự thu hút và âu yếm mà chúng tượng trưng vẫn quấy nhiễu tôi. Chloe trao thân thể cho tôi vào đêm trước, sáng hôm sau cô trao cho tôi gian bếp. Nhưng lúc này tôi không thể ngăn mình có một cảm giác bất tiện, cái thứ liền kề với sự cáu bẩn và thuộc về ý nghĩa bị bóp nghẹt. Ta đã làm chi đời ta để phải nhận lấy điều này? Nếu như ai đó không hoàn toàn chấp nhận được vẻ đáng yêu của họ, thì việc nhận được tình yêu thương có thể trông thật giống khi họ được ban vinh dự cho một kỳ công mà người đó cảm thấy không có liên hệ gì. Những tình nhân không may mắn phải chuẩn bị bữa sáng cho tiếp người như vậy, buộc phải cố gắng hết sức cho những sự buộc tội lẫn nhau phát sinh bởi tất cả kẻ bỡ đỡ giả tạo. Tranh cãi về cái gì không quan trọng, bằng sự bất tiện khi lấy chúng làm lý do bào chữa. Những tranh cãi của chúng tôi bắt đầu từ một hũ mứt dâu. Em có hũ mứt dâu tây nào không? Tôi hỏi Chloe, xăm soi cái bàn oằn xuống vì nặng. Không, nhưng có mứt mâm xôi anh lấy không? Thôi cũng được. À, có cả mứt dâu đen nữa. Anh ghét dâu đen lắm. Em thích ư? Vâng, có gì mà không thích. Ăn tởm lắm. Vậy là không có thứ mứt nào tử tế ư? Anh khác, em khác. Có đến 5 hũ mứt trên bàn. Chỉ là không có dâu tây thôi. Ừ, anh biết rồi. Mà sao anh phải quan trọng chuyện đó như thế? Vì anh ghét ăn sáng mà không có mứt dâu tử tế. Có dâu tử tế đấy. Phải mỗi cái là không phải loại anh thích. Hàng tạp hóa có gần đây không? Để làm gì? Anh ra ngoài mua một ít. Ôi trời, bây giờ chỉ việc ngồi xuống ăn thôi mà. Anh ra ngoài thì đồ ăn nguội mất. Anh phải đi. Để làm gì? Đồ ăn nguội thì sao? Vì anh cần mứt, đó là lý do. Anh bị làm sao thế? Chẳng sao cả, em hỏi làm gì? Anh hâm vừa thôi chứ. Không, anh không hề hâm nhá. Anh hâm, anh chỉ cần mứt thôi. Tại sao anh cứ làm khó lên nhỉ? Em đã nấu cho anh cả bữa sáng này, thế mà anh chỉ biết cằm giảm về một hũ mứt. Nếu anh thực sự muốn ăn mứt, thì biến ra khỏi đây và đến nhà người khác mà ăn. Một quãng im lặng, ánh mắt Chloe như tia lửa điện, rồi cô đột nhiên đứng dậy, bước vào phòng ngủ và đóng sầm cửa sau lưng mình. Tôi ngồi ở bàn, lắng nghe tiếng thút thít, cảm thấy mình giống như một gã hề vì làm người phụ nữ mình yêu thất vọng. Mối tình không được đền đáp có thể gây đau đớn, nhưng là đau đớn trong khuôn khổ an toàn, vì nó không giáng thiệt hại lên ai khác trừ khổ chủ, một nỗi đau đớn riêng tư ngọt ngào và cay đắng, vì đó là do họ tự gây ra cho mình. Nhưng ngay khi tình yêu được hồi đáp, người đó phải chuẩn bị từ bỏ tính thụ động của việc chỉ là người đang bị tổn thương để lãnh lấy trách nhiệm làm tổn thương chính mình. Từ mối ác cảm tôi tự cảm thấy khi làm tổn thương Chloe, trong chốc lát tôi chuyển sang ác cảm với chính cô. Tôi ghét cô bởi tất cả cố gắng cô đã làm cho tôi, bởi sự yếu đuối của cô khi tin tưởng tôi, bởi cái gu tệ hại của cô khi cho phép tôi làm cô thất vọng. Bỗng dưng tôi thương xót việc cô đã đưa tôi bàn chải đánh răng, chuẩn bị cho tôi bữa sáng và òa khóc trong phòng như một đứa trẻ. Trong tôi dấy lên niềm thôi thúc vô bờ là hành hạ Chloe vì sự yếu đuối của cô. Điều gì đã biến tôi trở thành một con quái vật như vậy? Đó là vì tôi luôn mang trong mình một phần của tín đồ Marxist. Có một chuyện cười thế này. Chàng Mark cười nhạo việc không thèm tham gia một câu lạc bộ đã chấp nhận một người như anh là thành viên. Và trong tình yêu cũng như danh hiệu thành viên của câu lạc bộ, đó là một chân lý. Chúng ta cười nhạo lập trường Marxist vì sự mâu thuẫn phi lý của nó. Làm sao tôi có thể vừa muốn tham gia một hội nhóm, vừa mất ngay ham muốn ấy khi điều đó trở thành hiện thực? Làm sao tôi vừa mong Chloe yêu tôi, lại vừa bị cô ấy làm cho cáu bẩn vì cô đã yêu tôi? Có lẽ bởi khởi nguồn của một thứ tình yêu nào đó nằm ở niềm thôi thúc thoát khỏi con người và khuyết điểm của chúng ta nhờ một sự liên minh với sắc đẹp và sự cao quý. Nhưng nếu người ta yêu yêu lại ta, chúng ta buộc phải quay về với chính mình, và do đó chúng ta được nhắc nhở về những thứ đã đưa chúng ta vào tình yêu từ lúc đầu. Có lẽ rốt cuộc chúng ta đâu có mong muốn tình yêu, có lẽ chỉ đơn giản là ta muốn có một ai đó để tin tưởng. Nhưng làm sao chúng ta có thể tiếp tục tin vào người mình yêu khi mà giờ đây họ đặt niềm tin ngược lại vào chúng ta? Tôi không biết làm sao mà biện minh được cho Chloe vì nghĩ rằng cô có thể đặt đời sống cảm xúc của cô dựa vào một kẻ vô lại như tôi. Nếu cô có một chút gì đó yêu tôi, phải chăng đó đơn giản vì cô hiểu sai tôi? Mặc dù từ vị trí của một tình yêu không được hồi đáp, họ khao khát nhìn thấy tình yêu của mình được phản hồi. Các nhà Marxist trong vô thức vẫn mong muốn những giấc mơ của họ nằm mãi trong địa hạt của huyễn tưởng. Tại sao người khác không nghĩ tốt về họ hơn cách họ nghĩ về mình? Chỉ khi nào kẻ được yêu tin rằng người Marxist nhìn chung là vô giá trị, người Marxist mới có thể tiếp tục tin rằng kẻ được yêu là tất thảy trên đời. Tôi đánh giá thấp Chloe vì cô đã ngủ với tôi là bởi trong cuộc tình này, Chloe đã gặp phải một trường hợp tệ hại của ca bệnh biến dạng thăng. Tôi vẫn thường thấy người khác mang quan điểm Marxist khi yêu. Năm 16 tuổi, tôi yêu một cô bé 15, vừa là đội trưởng đội bóng chuyền, rất xinh xắn, vừa là một tay Marxist dấn thân. Nếu một cậu con trai nói rằng cậu ta sẽ gọi cho tớ vào 9 giờ, cô bé nói với tôi bên ly cam ép tôi mua cho cô ở căng tin trường. Và quả thật cậu ta gọi cậu lúc 9 giờ, tớ sẽ dập máy ngay. Rốt cuộc cậu ta tha thiết cái gì kìa chứ? Tớ chỉ thích người con trai cứ làm tớ chờ đợi, đến lúc 9 rưỡi tớ sẽ làm mọi điều vì cậu ta. Ở tuổi đó hẳn tớ đã có một cách hiểu theo bản năng về triết thuyết Marxist của cô, vì tôi còn nhớ mình đã cố gắng dừng dưng trước bất cứ điều gì đó cô nói hay làm. Phần thưởng của tôi đến bằng nụ hôn đầu tiên vài tuần sau đó, nhưng mặc cho cô xinh xắn không cần bàn cãi và lão luyện trong nghệ thuật yêu cũng như trong bóng chuyền, mối quan hệ của chúng tôi không kéo dài lâu, thật quá mệt mỏi để tìm cách thanh minh cho việc luôn gọi điện trễ. Vài năm sau, tôi quen một cô gái khác, giống một người Marxist ngoan ngoãn, tin rằng đàn ông nên tìm mọi cách nào đó thách thức cô để được trao cho tình yêu. Một buổi sáng trước khi đi dạo bộ với cô trong công viên, tôi mặc lên người chiếc áo phu nhỏ nhĩ màu lam chiều. Này, nói để biết trước, em sẽ không đi chơi với anh trong bộ dạng đó đâu. Sophia lên tiếng khi thấy tôi bước xuống cầu thang. Chắc là anh đùa. Anh thử nghĩ người ta thấy em đi với ai đó mặc cái áo chui đầu tổ tả này xem. Sophia, anh mặc gì thì đâu quan trọng. Chúng ta chỉ đi dạo trong công viên thôi mà. Tôi đáp, cũng ngờ ngợ là cô đang nói chuyện nghiêm túc. Em không cần biết chúng ta đi đâu. Em đã nói rồi, em sẽ không đi công viên với anh chừng nào anh chưa chịu thay nó. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại không làm theo ý muốn của Sophia. Tôi gân cổ cãi cho cái áo chui đầu màu lam đến nỗi một lúc sau, cả hai đã dạo bộ đến khuôn viên của Royal Hospital. Tôi vẫn không chịu cởi chiếc áo mắc dịch. Khi chúng tôi đến cổng công viên, Sophie đến lúc đó vẫn dần dỗi, đột nhiên phá vỡ bầu im lặng, cầm lấy tay tôi, hôn tôi và nói những lời có lẽ mang cho cả hai một chân lý của chủ thuyết Marxist. Anh đừng lo, em không giận anh đâu, em mừng là anh vẫn mặc chiếc áo cớm nhức ấy. Biết đâu em sẽ nghĩ là anh quá yếu đuối nếu anh làm theo những gì em bảo. Được ai đó yêu tức là nhận ra họ cũng chia sẻ cùng các nhu cầu nằm ở nền tảng mối quan tâm của chúng ta dành cho họ. Albert Camus cho rằng chúng ta ngã lòng yêu người khác bởi vì nhìn từ bên ngoài, họ họ trông quá toàn vẹn. Toàn vẹn vừa theo nghĩa vật lý vừa cảm tính, trong khi khách quan mà nói chúng ta cảm thấy phân tâm và mơ hồ. Chúng ta sẽ không yêu nếu bản thân chúng ta không có điểm gì khiếm khuyết, nhưng chúng ta bực bội vì phát hiện ra một sự khiếm khuyết tương tự ở người khác. Hy vọng tìm thấy câu trả lời, chúng ta chỉ tìm thấy bản sao trục trặc của chính ta. Trong tư tưởng phương Tây, có một truyền thống dài lâu và ảm đạm cho rằng tình yêu về bản chất là cảm xúc không thể hồi đáp. Đầy tính mắc xít và khao khát chỉ có thể nảy nở nhờ sự bất khả của mối quan hệ tương hỗ. Theo quan điểm này, tình yêu chỉ đơn giản là một hướng đi, không phải nơi trốn, và đốt cháy chính nó để đạt được mục đích của mình. Đó là sự sở hữu, trên giường hay một cách nào đó người ta yêu. Toàn bộ nền thi ca hát song ở Provence thế kỷ 12 được dựa trên sự trì hoãn giao hợp. Người thi sĩ cứ khăng khăng than vãn với người phụ nữ nhất mực khước từ lời mời chào của một quý ông tuyệt vọng. Vài thế kỷ sau, Montaigne tuyên bố, trong tình yêu không có gì ngoài niềm khao khát cuồng loạn những thứ lẩn tránh chúng ta. Ý tưởng ấy sau này vang vọng trong cách ngôn của Anatole France. Thường thì người ta không yêu những gì mình có. Còn Stendhal tin rằng tình yêu chỉ có thể xảy ra dựa trên nỗi sợ đánh mất người mình yêu, và Denis de Grosmont xác nhận. Cản trở nghiêm trọng nhất chính là thứ được ưa thích nhất. Ấy mới là món thích hợp nhất để gia tăng nỗi đam mê. Theo như quan điểm này, các nhân tình không thể làm gì khác ngoại trừ dao động giữa hai thái cực sóng đôi, giữa lòng mong mỏi có được ai đó và khao khát dứt áo ra đi khỏi họ. Có một mối nguy mà Chloe và tôi đang vướng vào, trong vòng chôn ốc mắc xít như vậy. Nhưng một cách giải quyết đẹp đẽ hơn đã nảy ra, tôi trở về nhà sau tội lỗi của bữa sáng, bẽ bàng, hối hận và sẵn sàng làm bất cứ gì để giành lại Chloe. Điều này không dễ. Thật đầu cô lơ tôi, sau đó cô hỏi liệu tôi có thường cư xử như một gã bựa quê mùa với những phụ nữ ngủ cùng mình như vậy hay không. Nhưng sau những lời xin lỗi, sỉ nhục, cười cợt và nước mắt, Romeo và Juliet lại đi cùng với nhau vào buổi chiều, nắm tay nhau sướt mướt trong bóng tối của suất chiếu 4 rưỡi chiều phim Tình yêu và cái chết ở rạp chiếu phim quốc gia. Một kết thúc có hậu, ít nhất là đến lúc này. Luôn luôn có một khoảnh khắc mắc xít trong bất cứ mối quan hệ nào. Khoảnh khắc người ta biết rõ tình yêu được hồi đáp. Việc giải quyết nó thế nào tùy thuộc vào mối cân bằng giữa lòng tự ái và thói quen tự ghét bản thân. Nếu lòng tự ghét thắng thế, người được nhận tình yêu sẽ tuyên bố rằng kẻ họ yêu vì lý do nào đó không xứng với họ, không xứng là bởi đi kèm với những điểm không tốt. Nhưng nếu lòng tự ái thắng thế thì cả hai sẽ chấp nhận rằng việc thấy tình yêu của họ hồi đáp không phải là minh chứng cho kẻ được yêu thấp kém thế nào, mà cho thấy bản thân họ đáng yêu ra sao. Chương 7. Những nốt nhạc phô. Trước khi có cơ hội thực sự thân thuộc với người mình yêu, lòng ta có thể chất chứa cảm giác kỳ lạ rằng mình đã biết họ từ lâu. Có thể giống như chúng ta đã gặp họ từ trước ở đâu đó, có lẽ trong tiền kiếp hoặc trong các giấc mơ. Trong quyển Tranh biện của Plato, Aristophanes lý giải cảm giác thân thuộc này bằng cách cho rằng kẻ được yêu là một nửa còn lại từ lâu đã mất mà cơ thể chúng ta kết dính ngay từ đầu. Thoạt kỳ thủy, tất thảy loài người đều là động vật lưỡng tính với lưng và hông kép, bốn tay, bốn chân và hai khuôn mặt quay về hai hướng đối diện trên cùng cái đầu. Những động vật lưỡng tính này vô cùng mạnh mẽ và lòng kiêu hãnh của chúng ngạo mạn đến độ thần Zeus phải tách chúng làm hai, nửa đực và nửa cái. Và kể từ ngày đó, mọi đàn ông và phụ nữ đều nóng lòng, trong nỗi hoài nhớ mù mờ không phân định, kết nối lại với nửa kia mà anh ta hay cô ta đã bị cắt. Giáng sinh năm ấy, Chloe và tôi không ở cùng, nhưng khi cả hai trở lại London vào dịp năm mới, chúng tôi bắt đầu dành trọn thời gian cho nhau. Chúng tôi đi theo nguyên mẫu chuyện tình thành thị hồi cuối thế kỷ 20, bị kẹp chặt vào giờ giấc bù bận nơi công sở và rộn ràng bởi những sự kiện ngoại vi vụn vặt như dạo bộ trong công viên, lang thang các hiệu sách và những bữa ăn quán. Chúng tôi tìm được tiếng nói chung trong rất nhiều vấn đề khác nhau. Chúng tôi cùng ghét hoặc cùng thích rất nhiều thứ. Đến nỗi sau một thời gian ngắn, có vẻ hơi tự tiện nếu không thừa nhận rằng dẫu thiếu vắng những dấu hiệu phân tách rõ rệt, chúng tôi hẳn từng là hai nửa của cùng một thân xác. Chính nhờ sự tương đẳng mà cuộc sống của tôi với Chloe thật hấp dẫn. Sau những người tình không thể nhất trí với tôi trong chuyện tình yêu, cuối cùng tôi đã tìm thấy ai đó kể các chuyện cười làm cho tôi hiểu mà không cần đến từ điển. Có quan điểm gần gũi với tôi một cách thần kỳ, có những sở thích và sự ghét sóng đôi với tôi, người khiến tôi lặp lại không ngừng với chính mình. Kỳ lạ thật, mình cũng đang định nói, nghĩ làm, thổ lộ điều ấy. Các lý thuyết gia tình yêu có khuynh hướng chính đáng khi nghi ngờ sự dung hợp. Mối hoài nghi của họ bắt nguồn từ cảm giác rằng việc quy tội cho những mối tương đồng thì dễ dàng hơn là điều tra sự khác biệt. Chúng tôi đổ việc yêu nhau cho nhu cầu xác thịt thiếu thốn và bổ sung sự ngu dốt bằng niềm khao khát. Song các lý thuyết gia này chỉ ra thời gian sẽ cho chúng ta thấy làn da chia cắt hai cơ thể của chúng ta không chỉ là giới hạn về vật lý, mà còn là thể hiện của một đường rẽ nước sâu thẳm hơn, mang tính tâm lý, mà chúng ta sẽ rất ngu dốt nếu cứ tìm cách thử và vượt qua. Bởi vậy, với tình yêu trưởng thành, chúng ta không bao giờ nên sa ngã từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta nên kìm lòng cho tới khi nhìn thấu được lòng sâu và bản chất con nước. Chỉ sau khi đã có cuộc hội kiến thấu đáo về chuyện con cái, chính trị, nghệ thuật, khoa học và món ăn nhẹ thích hợp ở trong bếp, cả hai mới nên đi đến quyết định là họ sẵn sàng để yêu nhau. Trong tình yêu trưởng thành, chỉ khi nào chúng ta thực sự biết rõ người kia về tình yêu mới xứng đáng có cơ hội thăng hoa phát nở. Và song le, trong hiện thực ngang ngược của tình yêu sinh ra chính xác trước khi chúng ta kịp biết. Việc trau dồi hiểu biết có thể sẽ là chướng ngại cũng như niềm khích lệ, vì nó có thể đưa thế giới không tưởng vào một xung đột đầy nguy hiểm với hiện thực. Vào một thời khắc đâu đó giữa tháng 3, khi Chloe cho tôi xem đôi giày mới của cô, ấy chính là lúc tôi nhận ra rằng, bất kể những tương đồng đầy lôi kéo mà chúng tôi xác định với nhau, Chloe có lẽ không phải là người mà cú đánh tàn nhẫn của JS giáng xuống tôi. Có lẽ việc đi đến quyết định đó là một vấn đề mô phạm, nhưng giày vẫn là biểu tượng tối cao của thẩm mỹ, và theo đó, của tính tương thích. Nếu xét rộng ra về mặt tâm lý học, một vài khu vực và trang sức nào đó trên cơ thể của chúng ta biết về một người nhiều hơn các thứ khác. Giày chứng tỏ nhiều điều hơn áo pu, ngón cái nhiều hơn khuỷu tay, quần lót nhiều hơn áo choàng, mắt cá nhiều hơn vai. Đôi giày của Louis bị làm sao? Khách quan mà nói chẳng sao cả, nhưng có ai yêu mà tâm trí khách quan đâu. Cô mua chúng vào buổi chiều thứ bảy ở một cửa hàng trên King Road, chuẩn bị cho một bữa tiệc chúng tôi được mời vào tối hôm đó. Tôi hiểu ý định pha trộn giữa giày gót cao và giày gót thấp của người thiết kế. Nền đế đang bằng phẳng bỗng muốn cao lên tới cái gót, vừa to bè như một giày đế bằng vừa cao như một cái dùi. Rồi có một vòng đai cao, hơi hớm rococo, trang trí với cây cung và những ngôi sao được viền bằng một dải ruy băng thô kệch. Đôi giày là đỉnh cao của thời trang, trông chúng rất ổn, giàu trí tưởng tượng và tôi thực sự ghê tởm chúng. Em biết là anh sẽ thích đôi giày, Chloe vừa nói ra vừa gỡ mảnh giấy gói màu tím, em sẽ đi chúng hàng ngày, nhưng phải công nhận là chúng thật đẹp. Có lẽ em nên bọc lại, để trong hộp và đừng bao giờ đi. Ý tưởng hay đấy, em sẵn sàng mua cả cửa hiệu, họ có nhiều món thật tuyệt, anh phải xem đôi giày bốt ở đó cơ. Miệng tôi khô khốc, tôi cảm thấy cú nhói lạ lùng đằng sau cổ. Tôi không thể lý giải làm sao Chloe có thể bị hốt hồn với thứ giày dép đầy màu thỏa hiệp như vậy. Trong đầu tôi, việc cô là ai, sự chắc chắn kiểu Aristophanes của cô về cá tính cô chưa bao giờ bao hàm sự hào hứng quái đản ấy. Bị tổn thương và nhiễu động trước bước ngoặt khôn lường trong mối quan hệ này, tôi tự hỏi, làm sao một phụ nữ bước vào đời tôi trong đôi giày đen bệt gợi cảm mà hẳn các nữ sinh và nữ tu ưa dùng, tuyên bố yêu và hiểu tôi, lại có thể bị thứ giày ấy thu hút. Tuy nhiên ngoài mặt tôi chỉ hỏi bằng cái giọng tôi tin là ngây thơ đáng nể, em có giữ hóa đơn không? Ngay lập tức có thể thấy nếu không biết gì về Chloe thì dễ yêu cô hơn. Trong một bài văn thơ xuôi, Paul de Ryde miêu tả một chàng nọ dành cả một ngày đi bộ quanh Paris với một phụ nữ anh ta cảm thấy sẵn sàng yêu. Họ hợp ý nhau nhiều thứ đến nỗi vào buổi tối, anh ta tin là mình đã tìm thấy một người bạn đồng hành mà tâm hồn anh có thể đồng điệu. Khát nước, họ đi đến một quán cà phê mới đẹp đẽ ở góc đại lộ, nơi anh chàng để ý một gia đình vừa đến, bần cùng, tầng lớp lao động. Họ đến nhìn chằm chằm qua cửa sổ kính của quán cà phê, vào các vị khách thanh lịch, những bức tường trắng chói mắt, sự bài trí trang hoàng, đôi mắt những người nghèo ngỡ ngàng trước khung cảnh giàu có và đẹp đẽ ở bên trong, và biểu lộ của họ làm cho người kể chuyện dâng cao lòng thương cảm và nỗi xấu hổ trước địa vị đặc quyền của mình. Anh quay sang người mình yêu với hy vọng nhìn thấy nỗi bối rối và cảm xúc của anh được phản chiếu trong mắt cô. Nhưng người phụ nữ mà tâm hồn anh bị hợp nhất có một lộ trình khác. Cô gắt lên rằng những kẻ thảm hại với đôi mắt thao láo khiến cô không thể chịu được. Cô tự hỏi họ đang muốn cái quái gì và nhờ anh nói với người chủ đuổi họ đi ngay lập tức. Có phải mọi chuyện tình đều có những khoảnh khắc như vậy? Một cuộc tìm kiếm đôi mắt sẽ phản chiếu ý nghĩ của nó và kết thúc bằng một sự bất đồng, vừa bi vừa hài, dẫu liên quan đến đấu tranh giai cấp hay là một đôi giày. Có lẽ dễ khiến ta yêu nhất là những người mà chúng ta không biết gì. Các chuyện tình không bao giờ thuần khiết như những gì chúng ta tưởng tượng. Trong những cuộc hành trình dài trên xe lửa, khi chúng ta trộm ngắm nhìn một người xinh đẹp chằm chằm ra cửa sổ, một câu chuyện tình hoàn hảo chỉ bị gián đoạn khi kẻ được yêu nhìn lại vào toa hành khách và bắt đầu một cuộc đối thoại ngớ ngẩn vì miếng bánh mì kẹp quá đắt trên tàu với người ngồi bên hoặc ầm ĩ xịt mũi vào khăn mùi xoa. Việc mỗi lúc một thân thuộc với người ta yêu có thể dẫn đến sự thoái chí sánh ngang với chuyện soạn một bản giao hưởng trong đầu rồi nghe một dàn giao hưởng chơi nó trong phòng hòa nhạc. Mặc dù vẫn ấn tượng khi thấy rất nhiều ý tưởng của chúng ta được ghi nhận qua cuộc biểu diễn, chúng ta vẫn không thể không chú ý đến các chi tiết vốn không giống như những gì chúng ta muốn. Và chăng một tay trong bàn vĩ cầm bị lệch tông chút xíu, và chăng tay sao tay và nhịp rơi trễ, và chăng bộ gõ chơi hơi lớn tiếng. Những người chúng ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không tránh khỏi các gu mâu thuẫn nhau về giày dép hay văn chương. Cũng giống như dàn giao hưởng thiếu demo không tránh khỏi những tay vĩ cầm lệch tông hay sáo tay và trễ nhịp. Nhưng ngay khi huyễn tưởng được thực thi, những sinh thể thiên thần lạ lơi trôi qua ý thức lại bộc lộ chúng như là các cá thể vật chất, mang gánh lịch sử tinh thần và thể xác của chính mình. Đôi giày của Chloe chỉ là một trong số những nốt nhạc phô được phơi bày vào giai đoạn đầu của mối quan hệ. Sống với cô ngày này qua ngày khác giống như tôi phải thích nghi với một đất nước xa lạ và do đó cảm thấy bị giày vò bởi tính bài ngoại thỉnh thoảng xảy đến mỗi khi tôi vướng mắc những thói quen và mong đợi cố hữu của mình. Những khác biệt đáng lo không nảy sinh từ các điểm mấu chốt như quốc tịch, phái tính, tầng lớp, nghề ngỗng mà ở những mấu nối nhỏ nhặt về gu và cách nhìn. Chloe cứ đòi để mì ống sôi thêm vài phút, thế có chết không cơ chứ? Còn tôi, sao mãi không chịu hay thay cặp kính mới? Sao cô phải tập thể dục mỗi sáng trên giường? Tại sao tôi luôn phải ngủ đủ mỗi ngày 8 tiếng? Tại sao cô không có thời gian đi nghe opera? Tại sao tôi không nghe được nhạc Johnny Mitchell? Tại sao cô ghét hải sản đến thế? Đố ai biết được lý do tôi tránh xa hoa lá cành và chuyện làm vườn? Hay việc cô tránh những chuyến đi chơi có dính dáng tới nước? Tại sao cô cứ thích giữ thái độ mở về Chúa tới lúc bị ung thư hãng tính? Còn tôi, sao lại khép kín về vấn đề ấy đến vậy? Các nhà nhân loại học bảo chúng ta rằng xã hội có trước cá nhân. Để nắm được cá nhân thì phải hiểu xã hội. Dưới các hình thức quốc gia, bộ tộc, bộ lạc hay gia đình, Chloe không đặc biệt yêu quý gia đình mình. Nhưng khi bố mẹ cô mời chúng tôi đến thăm nhà họ ở gần Marlborough vào Chủ nhật, với tinh thần nghiên cứu khoa học, tôi đã hối thúc cô nhận lời. Mọi thứ về mái nhà tranh có cây sồi nhỏ nhĩ đều là dấu hiệu cho thấy Chloe sinh ra ở một thế giới hay một giải thiên hà, còn tôi sinh ra ở một thế giới, một giải thiên hà khác. Phòng khách được trang trí đổ gỗ nhái theo hiệu Chip Pender, tấm thảm màu nâu đỏ ố bẩn, những kệ sách bám bụi với các pho sách của Chocolate và những bức tranh phong cách stuff treo dọc tường, ba con chó nhỏ dãi chạy qua chạy lại giữa phòng khách và khu vườn, những cây lớn răng đầy tơ nhện bỗng xuống mỗi góc vườn nhà. Mẹ Chloe vẫn chiếc áo chui đầu dày màu tím lủng chỗ chỗ, một chiếc váy lùng thùng hoa hề hoa sói và mái tóc hoa dâm dài loà xòa đằng sau không theo hình thù gì. Nhìn kiểu người như thế, người ta sẽ nghĩ trên người bà vương mấy cọng rơm. Cái tác phong xuề xòa dân dã càng gia tăng do bà cứ liên tục quên tên tôi và rất sáng tạo khi đặt cho tôi tên mới. Tôi nghĩ về sự khác biệt giữa mẹ Chloe và mẹ tôi, sự tương phản trong cách hai bà thể hiện ra ngoài. Cho dù Chloe có chạy bừng biến ra khỏi tất thảy khung cảnh này đến nơi đô hội để đến với những giá trị và bạn bè của riêng cô, gia đình vẫn cho thấy một dấu hằn về gen, về lịch sử gắn liền với cô. Tôi để ý thấy một sự giao nhau giữa các thế hệ. Mẹ Chloe giống hệt cô, từ cách gọt khoai tây, giã tỏi với bơ rồi rắc muối nghiền lên chúng, cho tới mối quan tâm nhiệt thành với hội họa hay thú đọc ngấu nghiến báo ngày Chủ nhật. Cha cô là một người thích dạo chơi và Chloe cũng thích đi bộ. Thỉnh thoảng còn dụ tôi là một chuyến đi chớp nhoáng cuối tuần đến công viên Hampstead Heath. Chẳng định lợi ích của việc hít thở không khí trong lành có lẽ cũng y như cách của bố cô. Mọi thứ thật mới mẻ và lạ lẫm. Ngôi nhà nơi cô lớn lên làm hiện ra toàn bộ một quá khứ mà tôi chưa biết. Và ấy là thứ tôi phải nắm rõ để có thể hiểu cô. Bữa ăn chủ yếu là cuộc vấn đáp qua lại giữa Chloe và bố mẹ cô về những khía cạnh khác nhau của phong tục gia đình. Bên bảo hiểm đã thanh toán hóa đơn nằm viện của Renny chưa? Bể nước đã sửa chưa? Caroline đã nghe thông tin gì từ hãng môi giới nhà đất chưa? Có thật Lucy sắp sang Mỹ học? Có ai trong nhà đọc tiểu thuyết của dì Sarah chưa? Có thật là Henry sắp sửa cưới Gemina? Tất cả các nhân vật ấy đã can sự vào đời sống Chloe trước tôi từ lâu, và có lẽ với sự dai dẳng của mọi thứ vốn thuộc về gia đình vẫn tồn tại ở đó. Khi tôi đi khỏi, thật khó nghĩ khi thấy bố mẹ Chloe hình dung về cô khác hẳn so với cách hình dung của tôi. Tôi thì cho cô là người hay giúp đỡ và rộng lượng, còn ở nhà cô bị xem là cô bé hống hách và sách nhiễu. Khi còn nhỏ cô thật giống một kẻ hách dịch nhỏ xíu, đến độ bố mẹ đặt cho cô biệt danh nàng Pararaso, theo tên nhân vật nữ chính trong một quyển sách trẻ con. Tôi thì cho Chloe là người khôn ngoan về tiền tài và sự nghiệp. Cha cô lại nhận xét rằng con gái ông không biết một tí gì về mọi điều ngoài thực tế. Còn mẹ cô bông đùa việc cô bắt nạt tất cả bạn trai để đè đầu cưỡi cổ chúng nó. Tôi buộc phải thêm vào hiểu biết của mình về Chloe toàn bộ cái chương vừa được khai mở sau chuyến thăm của mình. Viễn tượng của tôi về cô va chạm với câu chuyện nguyên sơ của gia đình cô. Buổi chiều, Chloe dẫn tôi đi tham quan nhà. Cô đưa tôi lên căn phòng trên cùng, nơi hồi nhỏ cô rất sợ bước vào vì cậu cô có lần kể về một hồn ma sống trong cây đàn dương cầm. Hai đứa nhìn vào phòng ngủ hồi bé của cô, lúc này đã được mẹ cô dùng làm phòng tạp vụ, và cô chỉ cho tôi cái cửa cô từng dùng để chui lên các bếp trốn cùng với con voi Guppy mỗi lần buồn bực. Chúng tôi dạo bước trong vườn, đi qua cái sân vẫn còn sứt xỉ ở chân dốc nơi chiếc xe nhà cô từng phải khốn khổ lùi vào khi có lần cô tách anh trai mình nhạ thắng tay. Cô chỉ cho tôi những nhà hàng xóm, có bụi mâm xôi mà cô từng hái trụi vào những dịp hè, và có đứa con trai của người chủ trước mà cô từng hôn trên đường từ trường về nhà. Cậu ấy mất rồi, Chloe nói với vẻ rừng rưng kỳ lạ, trong một tai nạn với máy đập ngô. Cuối buổi chiều, tôi đi bộ trong vườn với cha cô, một người tự mãn mà 30 năm hôn nhân đã truyền cho một số cách nhìn riêng biệt về sự vật. Đứa con gái mà tôi biết khác với đứa anh đang thích. Tôi không phải chuyên gia về chuyện tình yêu, nhưng tôi nói với anh điều này. Sau cùng tôi nhận ra rằng chuyện chúng ta cưới ai không phải điều quan trọng. Lúc đầu anh thích họ, có thể sau này anh không thích nữa. Nhưng nếu anh ghét họ thì luôn luôn còn cơ hội là sau cùng anh sẽ nghĩ họ thích hợp với mình. Trên chuyến tàu hỏa về London tối hôm đó, tôi thấy mệt lả, rã rời trước tất cả những khác biệt giữa thế giới Chloe trước kia và thế giới của cô trong tôi. Những câu chuyện và bối cảnh của quá khứ cô lôi cuốn tôi, nhưng chúng vẫn tỏ ra đáng kinh hãi và lạ lùng. Tất cả những năm tháng và thói quen trước khi tôi biết cô, nhưng đó cũng là một phần con người cô, giống như hình dáng gờ mũi hay máu mắt cô. Tôi cảm thấy mỗi nỗi hoài hương nguyên thủy về những điều xung quanh thân thuộc, nhận ra sự gãy vỡ mà mọi mối quan hệ đều hàm chứa, một con người hoàn toàn mới chúng ta phải tìm hiểu, phải sấn sổ đến, phải thích nghi mình vào. Đó có lẽ là khoảnh khắc sợ hãi trước ý nghĩ về mọi khác biệt mà tôi sẽ tìm thấy ở Chloe. Về mọi lúc khi cô là một người thế này, còn tôi là kẻ khác hẳn, khi thế giới quan của chúng tôi không thể đặt kế nhau ngay ngắn. Nhìn ra cửa sổ về phía miền quê Wiltshire, tôi có cảm giác như một đứa trẻ bị lạc, mong mỏi một ai đó mà cho đến giờ mình đã có thể hiểu toàn bộ những nét lập dị của một người mà ngôi nhà, bố mẹ và tiểu sử tôi đã trở nên thân thuộc. Mời các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo ở audiobook sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.